Xin được trả lời câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con thưa Thầy, chồng con mất ở nhà văn hóa chỉ trong ít phút, đến nay đã 45 ngày tuần thất thứ sáu, tức vào tuần thất thứ sáu. Mỗi ngày con đứng trước ban Phật, ban vong lễ lại để cầu siêu, bát nhang ra tiên thần linh bốc cháy, con đã chú đại bi ạ. Biết chắc là các cụ này, các cụ nhiều tuổi đây, văn không gãy gọn gì cả. Vậy con xin bốc lại các bát nhang, và sau 49 ngày con xin chân nhang vong vào ra tiên được không ạ? Những ngày này toàn ra các con không gặp được vong, có sao không ạ? Con xin Thầy chỉ bảo con lời khuyên phải làm sao. A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, con Phật tử Ngô Thị Dĩnh, pháp danh Diệu Thường. Có Phật tử hỏi rằng gia đình có người thân vừa mới quá vãng cách đây 45 ngày, tức 6 tuần thất. Hay là Phật tử hay đối trước ban Phật và ban vong để làm lễ hàng ngày. Nói rằng bát hương thần linh và ra tiên bốc cháy. Bây giờ có nên bốc lại không? Cũng không phải bốc lại đâu. Cái đấy cũng bình thường thôi. Chắc mấy ngày khóa lễ, hành lễ thì bà con họ hàng rồi đến viếng nhiều quá, thắp nhiều hương, cái chân hương nó nhiều, nó rơi tàn xuống nó hóa thôi cũng chẳng sao. Mà nếu không phải vậy thì cũng không phải lo lắng cả. Về cứ múc cái bát nước thanh tịnh, bát nước trong thanh tịnh để lên trên ban thờ, chỉ cho 7 biến đại bi hoặc 21 biến đại bi được thì càng tốt. Thì đại bi xong thì 7 biến hoặc 21 biến thì sang thập chú. Thập chú xong bát nhã. Bát nhã xong thì niệm lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng một tràng hoặc ba tràng, tùy theo thời gian và sức khỏe của mình. Có thời gian và sức khỏe thì niệm ba tràng. Thời gian và sức khỏe ít thì niệm một tràng. Sau đó thì hồi hướng tam tự quy. Xong rồi lấy cái cốc nước, cốc nước đó khi mà mình tụng chú mình đã múc ra để sẵn lên trên ban thờ, để sẵn cái cành ngâu hoặc cái cành hoa, cành lá gì cũng được. Sau đó thì cầm lấy cốc nước, hồi hướng tam tự quy xong rồi cầm lấy cái cốc nước để lên, bê cốc nước lên trước ngực. Thì nếu mà biết kết ấn thì một tay kết ấn cát tường, không biết kết ấn thì thôi. Để dâng lên trước ngực mình thì mình đọc cái bài kệ: Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Xong bắt đầu là đọc cái bài kệ, bài chú chuẩn đề ba biến hoặc bảy biến hoặc 21 biến. Các Phật tử chúng ta nếu mà sợ rằng cái sức định tâm chưa tốt thì chúng ta đọc 21 biến chú chuẩn đề khể thủ quy tu tất đế đó, hoặc là bảy biến, hoặc mà định lực mà tốt thì thường đọc ba biến thì cũng đã được rồi. Sau đó thì lấy cái nước đó mình vẩy lên trên ban thờ. Khi vẩy chúng ta đọc là Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, thế là được. Thế là yên tâm, không cần phải bốc lại bát hương làm gì cả. Không có cứ mỗi lần bốc bát hương như vậy, bị hóa bát hương như vậy chúng ta lại đi bốc lại bát hương. Không cần thiết. Đấy là câu hỏi tuy là nó đơn giản nhưng mà nó thường là xảy ra ở rất nhiều với các gia đình Phật tử chúng ta, các gia đình chúng ta trong cuộc sống. Thầy thì ít hay giảng những cái gì nó cao siêu, thường hay hướng dẫn chúng ta những cái gì nó thiết thực ở trong cuộc sống. Còn cái cao siêu nó xa vời quá thì cứ từ từ. Bây giờ chúng ta đang đói thì phải ăn cơm, đang khát thì phải uống nước. Đang đói đang khát mà bảo là cứ ngồi ở đây mà nói là mơ mộng vài ngày nữa, vài tháng nữa, vài năm nữa thì đưa chúng ta đi sang Mỹ để làm một bữa thì vào phủ tổng thống để ăn một bữa quốc yến vân vân cho nó no, thì có khi chắc chắn chưa đến ngày đó khi chúng ta thì đã chết đói chết khát mất rồi. Cho nên là khát thì phải cho uống, đói thì phải cho ăn ngay đã. Cho nên là các Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng hỏi cả những cái việc đơn giản như thế cũng hỏi. Không, người nào biết rồi thì cho là đơn giản, còn người nào chưa biết thì lại rất là lo. Thậm chí thưa các vị, chứ có những một vài bác lãnh đạo làm cũng rất là to, thỉnh thoảng vẫn mỗi khi bốc bát hương thì ra bát hương nó lại hóa đó. Lại gọi lên có khi 9-10 giờ đêm còn gọi, thầy ơi nhà con tự nhiên chiều tối hôm nay bốc bát hương, con phải làm là thế nào? Lo lắm. Đấy, không phải là người gọi là nông dân mà bảo là thế này thế nọ và thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết vân vân. Cán bộ cũng rất to đấy. Mà là cán bộ to thì đương nhiên là phải có kiến thức rồi. Nhưng mà vẫn còn gì? Cái vấn đề tâm linh trong gia đình, trong cuộc sống, họ vẫn không yên tâm khi xảy ra chuyện như thế. Cho nên thầy bảo là thôi thì cứ lên lễ các cụ xong rồi múc lấy cái bát nước để lên trên ban Phật mà làm lễ như thế như thế. Nhưng bác bảo con không có biết làm lễ đâu, con chỉ có biết lên con khấn, con vái hàng ngày, con lên thắp hương khấn vái thành tâm thôi, con có biết làm lễ đâu, không có thời gian đọc kinh cho nên không biết. Thế là bảo thì thôi thì lên cứ khấn với các cụ là thôi, cho chúng con xin sám hối để qua đêm này sáng mai cho người tới chùa xin một chai nước về để làm mát ra, thế là xong, thế là người ta yên tâm công tác. Đấy, đấy cũng là một phương pháp này, làm cho chúng sinh, làm cho mọi người yên tâm mà không phải suy nghĩ, để cho họ yên tâm họ làm ăn, họ cống hiến vân vân. Cho nên có những cái chuyện chúng ta thấy là gì, rất đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà họ không giải quyết được thì họ lại suốt ngày lo lắng phiền não. Nếu chúng ta giải quyết được cho họ thì họ yên tâm họ làm ăn, họ cống hiến, thì đấy cũng là cái việc tốt, góp phần xây dựng chung vào cái cuộc sống tốt đẹp của người dân, an lạc hạnh phúc vậy. Cho nên Phật tử này thì khuyên là thôi không phải lo lắng gì đâu, về cứ làm như thế đi, hết 3 ngày pháp hội, hoặc là hôm nay về không dự được hết 3 ngày pháp hội, hôm nay về thì về cứ làm như thầy dặn đó. Nếu mà không thì thôi cứ về, lúc về lên trên Tam Bảo xin lấy một chai nước cúng Phật ở trên chùa, các sư làm lễ chú nguyện hàng ngày rồi thì càng tốt. Về thì đổ ra cái cốc xong mình sái tịnh, mình làm mát để cho toàn gia được yên tâm. Còn ý thứ hai Phật tử này hỏi rằng ngày lễ 49 này xin đem chân nhang lên bát hương ra tiên có được không? Được. Thường là ngày lễ 49 là thôi làm trước đi. Phật tử các gia đình nào mà có người mới mất thì mình cũng làm trước đi. Kể cả mà chưa đến 49 ngày mà gần vào Tết, thế là gia đình nếu có người thân đến ngày 28, 29 Tết mà chưa đến 49 ngày thì theo cái phong tục Việt Nam chúng ta ngày xưa, các cụ đặc biệt miền Bắc chúng ta cũng hay nói thì không muốn để là qua ngày 30 sang ngày mùng 1 Tết là có cái ban thờ vong của những người mới mất. Thường là cái người mới mất là để cái ban vong ở dưới nhà dưới mà, cho nên thường là người ta hay rước các cụ mặc dù chưa đến 49 ngày thì vẫn có thể làm lễ rước chân hương các cụ hoặc là người thân vừa mới mất đó lên nhập vào cái bát hương gia tiên hoặc là bát hương tổ cô tổ cậu thờ trên ban thờ chính rồi. Đấy, cho nên cái trường hợp này thì nghe 45 ngày rồi thì một hai hôm nữa là vài hôm nữa là được 49 ngày thôi, xong pháp hội được 49 ngày đó. Thế về làm lễ để đưa chân hương, nhập chân hương người vừa mới mất vào bát hương ra tiền thì nghĩ là hợp lý theo cái nghi thức đơn giản của Phật giáo hay làm lễ.
Những
cái này thì nó đơn giản thôi các vị. Thì ngày đó chúng ta cẩn thận thì cứ chỉ cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật. Sau đó khi niệm Phật thì chúng ta niệm Phật thì chúng ta con trai, vong linh là con trai thì chúng ta
lấy bảy cái chân nhang. Vong linh là nữ thì là con gái thì lấy 9 cái chân nhang ở dưới cái bát hương để cái chỗ ban vong ở dưới. Chúng ta rước lên trên ban thờ. Ra tiên ban thờ chính của chúng ta. Nếu mà những người lớn tuổi có gia đình rồi thì chúng ta cho vào ra tiên. Còn những người không chưa có gia đình, tức là lớn tuổi nhưng mà chưa có gia đình, con trai thì vẫn cho vào bát hương tổ cậu. Con gái thì cho bát hương tổ cô. Hoặc bát hương tổ cô, tổ cậu thời trung thì chúng ta cho vào đấy. Đấy, có người nói là như vậy, nhà con có bà cô thì 60-70 tuổi rồi. Nhưng không có gia đình thì vẫn gọi là bà cô. Thì vẫn phải ở vào cái bát hương này. Quan điểm của các cụ ngày xưa vẫn để thờ vào cái bát hương tổ cô, tổ cậu ấy. 60-70 tuổi mà không có gia đình thì vẫn là tổ cô, tổ cậu thôi. Đấy. Còn có gia đình rồi, có cái 20-25 tuổi mà có gia đình rồi, không may mà mất sớm thì vẫn vào bát hương gia tiên vì đã gì bái đường làm lễ thành thân, họ đã có gia đình rồi. Cũng nói sơ sơ như vậy thêm để chúng ta cũng nắm được. Đấy thì trường hợp mà làm lễ đó thì khi chúng ta chỉ đại bi thập chú xong thì bát nhã xong bắt đầu niệm Phật hoặc là niệm án mani bát minh hồng tùy theo. Những thường trong hai cái niệm đấy thì tùy theo. Những người họ tu theo mật tông thì họ thường hay niệm án mani bát minh hồng. Còn chúng ta tu theo tịnh độ thì chúng ta niệm nam mô a di đà Phật. Trong khi mà chúng ta rước chân hương từ ở dưới nhà dưới hoặc là rước từ chỗ cái ban thờ vong riêng đó chuyển sang ban thờ chung gia tiên hoặc là tổ cô tổ cậu thì chúng ta niệm Phật hoặc trì chú tùy. Trì chú lục tự đại minh chân ngôn án mani bát minh hồng đó là tùy. Cái nào cũng được, sẽ tùy theo. Xong đó thì nếu cẩn thận thì chúng ta tụng một bộ kinh Di Đà, tụng bộ kinh Di Đà và cúng cơm thí thực cho vong, thế là xong. Đấy, đây là nghi thức mà đơn giản nhất mà các sư thường hay làm nhiều nhất, nó phù hợp với Phật giáo Việt Nam của chúng ta, phù hợp với cả cái văn hóa tín ngưỡng cũng như là cái tâm linh của Phật giáo nữa. Đấy, nhẹ nhàng thế thôi, cũng không cần phải rườm rà rồi vàng mã rồi giết gà mổ lợn để cúng bái linh đình vài ngày đâu. Chúng ta biết theo học trong kinh Địa Tạng, chúng ta nếu càng làm linh đình như thế, càng giết gà mổ lợn liên quan đến sát sinh nhé, thì cái vong linh của người mất kia đó càng bị chúng ta, như trong kinh Địa Tạng nói là họ đã trên vai họ đã mang gì rất nhiều những cái vật nặng rồi, bây giờ chúng ta lại đè thêm lên vai họ một số những cái vật nặng nữa, tức là cái nghiệp của họ lúc đó đấy thì đã đang phải chịu cái nghiệp rất là khổ rồi, lo lắng rồi, sợ sệt rồi, phiền não rồi. Chúng ta bây giờ lại đem cái nghiệp sát sinh để cúng kiếng quỷ thần nữa thì khiến cho họ phải chịu thêm một số những cái nghiệp đó nữa. Chẳng khác gì chúng ta lại lấy thêm vật nặng để đè lên vai họ khi mà họ đã rất nặng và rất mệt rồi. Cho nên tốt nhất là chúng ta những cái ngày lễ như vậy chúng ta thanh bông hoa quả. Nếu có điều kiện thì là một mâm, hai mâm hoặc ba mâm cơm chay. Mời các Phật tử hoặc các vãi đến để cùng tụng kinh cầu nguyện cho là tốt nhất. Trước thì cúng Phật, cúng tổ, cúng vong, sau thì tổ tụng kinh xong một cái thì con cháu thì hưởng lộc. Các cụ, thế là tốt nhất, nhẹ nhàng thôi. Còn gia đình muốn ăn, muốn tổ chức, họ hàng ăn uống linh đình thì dành cho hôm khác. Nhưng kể ra thì cũng người theo Phật chúng ta thì cũng không nên sát hại ăn uống linh đình thịt cá
trong những cái ngày khi mới có người mất như thế. Chúng ta nhẹ nhàng được thì tốt nhất, không bắt buộc phải dùng thì đi ra chợ mà mua đồ làm sẵn, gọi là tam tịnh nhục đó, mắt không thấy, tai không nghe và không dặn họ giết trước để mình ra mình lấy đó. Ra chợ gặp cái đồ có sẵn thì mình mua, đó gọi là tam tịnh nhục, thì cũng gọi là được vậy, nó đỡ cái tội sát sinh trực tiếp đi vậy. Đấy thì cũng trả lời câu hỏi thứ nhất của Phật tử như vậy. Sang câu hỏi thứ hai, các Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, kính lễ Hồng Ân Tam Bảo, con xin kính lễ thầy cùng chư tăng, con có điều áy náy, mong thầy cho con một lời khuyên. Vợ chồng con đồng tu, nhưng chồng con còn nhiều việc phải làm. Chúng con đọc kinh Địa Tạng, nhưng mỗi người một quyển, không đồng nhau. Có khi ngồi cùng, nhưng người quyển hạ, người quyển trung. Như vậy, con thấy áy náy quá, xin thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Phật tử con có tên ở đây, ở Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội, có cả tên cả điện thoại ở đây, nhưng mà thôi thầy không đọc lên trước đại chúng tên và điện thoại ở đây làm gì. Chiều tối lại có nhiều người cứ gọi điện hỏi thăm tại sao bà tu như thế thì ở cái này thì trước tiên thì thầy cũng chúc mừng hai vợ chồng gia đình Phật tử này, nói là cả hai vợ chồng cùng tu, nhưng mà vì công việc cho nên là không tu đều nhau khóa lễ được. Có thể là lúc chồng đi làm thì vợ ở nhà tu, hoặc là vợ đi làm thì chồng lên tu. Vì vậy mà người tụng xong quyển thượng rồi thì người là quyển trung. Vì vậy mà Phật tử nói là có lúc lên đối trước ban thờ, chồng thì là vợ thì đọc quyển hạ, còn chồng thì là đọc quyển trung, hoặc là vợ đọc quyển thượng thì chồng lại đọc quyển trung, vân vân, hay quyển hạ. Như vậy có được không? Xin thưa các vị vợ chồng, cho dù là vợ chồng hay là mẹ con, bố con, thân bằng quyến thuộc vân vân, chúng ta thấy nếu mà người nào ăn thì người đấy no chứ, đúng không? Vợ ăn chồng có no không? Không. Vợ ăn vợ no, chồng ăn chồng no. Mặc dù là cơm vợ nấu nhưng nếu mà chồng không ăn thì chồng nó có no. Cho nên ở đây cái việc mà tu tập ở đây nó cũng giống như là việc chúng ta đói thì phải ăn vậy, khát thì phải uống vậy. Tu tập chúng ta là gì? Có thể nói là gì? Giống như chúng ta ăn để cho gì? Ăn ở đây là khi chúng ta tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền chỉ chú, lễ Phật, tụng kinh chỉ trai giữ giới, vân vân. Tất cả những việc thiện ấy đều đem lại cái công đức để nuôi lớn cái gì? Cái tuệ mạng của chúng ta, nuôi lớn cái tuệ căn của chúng ta. Thân căn thì do gì? Do ăn uống mà nuôi lớn, mà trưởng thành, mà tồn tại được. Còn tuệ mạng thì do công đức, do phúc báo, mà ngày một gì? Ngày một được thông minh, ngày một sáng suốt, ngày một tốt đẹp. Kiếp này chúng ta biết tu thì kiếp sau gì? Lại được hưởng phúc báo tốt hơn. Kiếp sau biết tu nữa thì kiếp sau nữa lại gì? Phúc báo á, lại gì? Càng tốt hơn. Cho nên ấy, nuôi lớn tuệ mạng chính là chúng ta ấy, nuôi lớn cái tuệ căn và cái phúc báo cho đời sau của bản thân chúng ta vậy. Vì vậy mà trường hợp mà nói là gì? Vì công việc bận bịu cho nên hai vợ chồng không tu được. Cho nên lúc lên đọc kinh thì hai người không tu chung được cùng một quyển, mà có khi lúc thì chồng quyển thượng, vợ quyển hạ, vân vân, hoặc ngược lại. Đấy có ảnh hưởng gì không? Thì xin thưa các quý vị, thì đến lúc đó nếu mà đọc ấy, nếu mà chung một cái ban thờ, một cái phòng thờ, vợ bộ chuông mõ, chồng bộ chuông mõ mà tụng kiểu như thế thì chẳng khác gì cãi nhau. Còn nếu mà chúng ta lấy ra mà đọc không chuông không mõ, người mỗi người một bên, gọi là đọc nhỏ,
đọc thầm, đọc nhỏ để hiểu được nghĩa kinh ấy, để làm sao? Để chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, diệt trừ tam độc tham sân si, tăng trưởng thiện căn, tăng trưởng công đức, tăng trưởng trí tuệ của mình, thì cái đó thì được. Chứ còn mỗi người mà chuông mõ trong một phòng thờ nhỏ nhỏ, ông bộ chuông mõ, bà bộ chuông mõ, ông đọc một kiểu, bà đọc một kiểu, khác gì cãi nhau, ông chẳng bà chuộc, như thế thì tự chúng ta đã tán loạn rồi. Có khi chúng ta đang tụng bên này, nghe ông tụng bên kia, úi giời, ông đọc sai rồi. Hoặc là ông bảo bà là gì? Bà đọc cái gì mà cái giọng chá thế, hay thế nào cả, vân 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 vân. Như đấy là tự chúng ta tán loạn tâm. Cho nên nếu trường hợp mà cùng tu như thế này thì chúng ta không nên gì, không nên đọc to, cũng không nên gõ chuông gõ mõ. Thì mà chúng ta thì chúng ta chỉ lễ nhất tâm thôi. Đấy, thế thì được. Thì có một phòng thờ mà cả ông cả bà cùng tu để mà lại khác nữa. Thầy nghĩ là gì? Nếu mà hay nhất, nếu mà muốn chuông muốn mõ ấy, thì không quan trọng là tụng vợ phải tụng một quyển thượng, còn chồng tụng quyển hạ đâu, không quan trọng. Và cái lời mà thời mà trùng nhau đó thì cùng tụng một quyển, không ảnh hưởng cả. Đó, vì chúng ta đã tụng nhiều rồi thì không cứ là cứ phải tụng tuần tự hết cả quyển thượng, quyển trung với quyển hạ, tuần tự như thế. Cho nên đây cũng là một cái trường hợp để thầy cũng nói với các Phật tử chúng ta. Thầy nghĩ chắc chắn chư Phật Bồ Tát các ngài cũng hoan hỷ khai cho chúng ta thôi, chứng minh chúng ta thôi, vì công việc bận bịu muốn tụng chung như vậy. Thầy nghĩ là nó cũng có một cái sự kết nối rất là hay giữa vợ chồng, giữa người đồng đạo đồng tu với nhau. Ở ngoài đời thì làm vợ chồng, trong đạo thì là đồng học đồng tu, đồng chí đồng nguyện đồng hạnh. Đây là một cái điều rất là tuyệt vời trong một gia đình như thế. Cho nên thầy khuyên là trường hợp này hai vợ chồng thì khi mà thời khóa chung á, nên tụng chung với nhau một quyển. Không phân biệt là vợ đã tụng quyển thượng, chồng bây giờ không tụng được thì chồng đang tụng quyển chung, không sao. Cứ thời nào chung thì tụng chung với nhau. Còn cái thời nào mà riêng á thì mình mới đọc tiếp theo cái bộ mà mình đang tụng trước. Ví dụ chồng đang tụng quyển chung thì đáng nhẽ hôm nay phải tụng quyển hạ này, nhưng mà hôm nay vợ lại tụng quyển thượng rồi thì mình vào cùng tụng quyển thượng với vợ. Còn quyển hạ đó, hôm sau một hôm nào đó mình tụng riêng thì mình nhớ gì, mình tu tiếp vào cái quyển đó. Thầy nghĩ là như thế thì sẽ tốt hơn, vừa có sự gắn bó đoàn kết giữa hai vợ chồng, vừa không ông chẳng bà chuộc khi mà nghe ở trên tụng kinh chồng một quyển vợ một quyển. Tất nhiên chư Phật Bồ Tát các ngài có thần thông, ngài vẫn nghe vẫn biết vẫn thấu hiểu được hết, nhưng mà tự chúng ta thì hai vợ chồng, tự hai người đã cảm thấy gì, không có sự gắn bó đoàn kết đó, hòa hợp cộng tu trong đó rồi. Cho nên thầy khuyên là các Phật tử chúng ta nên lưu tâm cái đó thì nó sẽ tốt hơn. Đấy, để trả lời câu hỏi thứ hai, Phật tử này không phải áy láy nữa nhé. Vì Phật tử này viết sai chính tả. Dạ con áy láy lắm ạ. Con áy láy lắm. Áy náy N N Phật tử này viết chữ L cao là áy láy. Đọc có thể ngọng nhưng viết thì vẫn ngọng như thế, vẫn sai như thế. Phật tử nữa hỏi như thế này. A Di Đà Phật, con là Trần Viết Cường, số điện thoại. Nhà con đi xem bói ở điện, thầy gọi hồn và hồn người thân nhập về báo nhà có vong, làm cho trẻ con quấy khóc liên tục và nguy hiểm tính mạng. Sau đó nhà con nhờ thầy bói làm lễ cúng rất lớn để bắt vong và cấp lá số cho cả nhà. Tại lễ thầy bói cúng và đức ông nhập về báo chỉ cấp lá số cho chồng và con trai, còn và con trai một, con trai đầu đó, con trai cả đó, còn con trai hai, tức là con thứ đó, và vợ phải làm lễ khác. Do lễ hết nhiều tiền nên con xin khất. Cách đây 28 ngày, vợ con đã mất vì bệnh hiểm nghèo, vì bệnh sốt xuất huyết nặng. Vậy thầy cho con hỏi, có phải do không làm lễ không? Làm sao để an toàn cho hai con trai của con? A Di Đà Phật. Ở đây chúng ta thấy là gì? Cái việc tín ngưỡng, việc tâm linh và mê tín là dị đoan. Nó chỉ cách nhau giống như chúng ta lật úp bàn tay này thôi các quý vị. Cái việc tín ngưỡng và tâm linh là như thế nào? Và mê tín dị đoan là như thế nào? Thì thông qua một sự kiện, một công việc mà Phật tử này đưa ra câu hỏi, chúng ta thấy ngay thế nào là tín ngưỡng, thế nào là tâm linh và thế nào là mê tín là dị đoan, lừa đảo mọi người. Và chúng ta thấy bây giờ không ít những vị ở trong đạo cũng như ở ngoài đời, họ tôn xưng họ là một bậc thầy, có thể là thầy tu, có thể là thầy cúng, có thể là thầy phong thủy, vân vân. Và họ tìm cách để họ đe dọa, họ lừa gạt những người mà nhẹ dạ cả tin, những người tin vào tâm linh nhưng mà không có đủ chính kiến, không có đủ niềm tin một cách chân chính, cho nên nghe họ nói một cái là sợ, họ bắt thế nào phải làm theo. Và nếu không làm theo thì họ dọa là gì? Là chết chóc, là hoạn nạn, là này nọ kia, vân vân và vân vân. Đó. Mà như trong trường hợp một Phật tử này hỏi thì nói rằng trước có đi xem. Đi xem thì họ bảo là trong nhà có vong cho nên phải làm lễ bắt vong. Vì để vong ở trong nhà thì rất là nguy hiểm. Nhưng khi làm lễ thì họ lại bảo là Phật tử này nói là làm lễ thì họ lại bảo là có đức ông. Đức ông nhập vào và báo rằng chỉ cấp số cho chồng và đứa con trai cả thôi. Còn đứa con trai thứ hai và vợ thì không cấp mà phải làm một cái lễ khác. Mà ở đây đặc biệt là lễ thì rất là nhiều tiền. Phật tử này nói là hết rất nhiều tiền, nhưng không nói là bao nhiêu ở đây. Nhưng chắc chắn một cái lễ như vậy nó phải vài chục triệu trở lên. Nếu mà các Phật tử chúng ta ở thành phố mà có điều kiện kinh tế khá giả thì không nói làm gì. Nhưng còn nếu ở nông thôn, xin thưa các quý vị, một cái đàn lễ mà 10 triệu, 20 triệu đã là cả một vấn đề khủng khiếp rồi. Vì các vị biết không, những người nông thôn chân lấm tay bùn, cuộc sống họ rất là gì, chất phác, đáng yêu. Cuộc sống của họ chỉ có gì, đủ ăn đủ tiêu trong gia đình của họ thôi. Thì xin thưa các quý vị, có khi cả nhà không có lúc nào có được 5 triệu để dành ở trong nhà. Nhưng mà không may đi xem họ phán như thế mà bảo một cái đàn lễ như vậy mà 20-30 triệu thì lấy vào đâu? Đi vay đi mượn. Ngày xưa chúng tôi xin lỗi các vị, chúng tôi còn ở tại gia, chúng tôi chưa xuất gia cũng thế rồi. Gia đình chúng tôi chưa đầy một năm mà mất trong dòng họ mất cả 5-6 mạng người rồi. Đi xem người ta cũng bảo trùng tang trùng phục, rồi phải làm lễ cúng cấp này nọ. Bà cụ nhà tôi thậm chí là phải đi xin họ hàng, nhà thì cho bát gạo, nhà thì cho con gà, xong rồi đem bán đi để lấy cái tiền đó. Xin từng bát gạo, xin có nhà thì cho con gà, có nhà thì cho cân gạo trong họ hàng, đi xin hết. Xong rồi bắt đầu là về đem bán đi mới có đủ cái tiền đó để làm một cái lễ nho nhỏ. Nhưng lễ xong rồi đâu có khỏi đâu, vẫn thế. Lúc chưa lễ thì người ta bảo lễ xong là khỏi đấy, nhưng lễ xong rồi tôi có khỏi đâu, mà cuối cùng là phải gì, xuất gia cho đến bây giờ mới khỏi. Còn lúc đấy có khỏi đâu, sau này phải xuất gia thì chi họ dòng họ mới gì, mới được yên, bản thân mình cũng mới gì, mới được yên. Lễ xong cũng không khỏi. Đấy, còn cái trường hợp này á, thì chúng ta thấy cái trường hợp rồi, nó ở đây nó mang cái tính chất là gì? Gần như là lừa đảo đây rồi. Vì sao phải làm cái lễ rất tốn kém như thế? Tại sao mà bảo Đức ông hiện lên, Đức ông nhập vào, Đức ông phán cho, bảo là chỉ cấp cho cái bùa bình an cho cái chồng và đứa con lớn thôi, còn vợ và đứa con nhỏ không cấp, và bảo phải làm một cái lễ khác nữa. Mà lễ khác nữa thì đương nhiên là phải gì? Vài chục triệu, ít nhất vài chục triệu nữa. Cho nên gia đình nhà Phật tử nói là số tiền lễ là rất là nhiều, cho nên là không có, vì vậy mà xin khất. Xin khất. Xin thưa các vị, chúng ta nghĩ xem, nếu là một người thầy cứu nhân độ thế, không chỉ là thầy tu người xuất gia đâu, mà là người, những vị thầy chân chính ở ngoài xã hội cũng thế. Như những người làm thầy cúng, thầy đồng bóng hay là vân vân gì đó, cũng có rất nhiều những vị thầy gì, chân chính. Thực sự họ đi làm lễ là vì giải tỏa cái vấn đề tâm linh, vấn đề tín ngưỡng cho người dân. Và họ cũng không màng gì đến tiền tài của cải. Lễ xong tùy theo các gia đình, gia đình có thì hậu tạ bao nhiêu thì họ nhận bấy nhiêu, mà không hậu tạ thì họ cũng hoan hỉ vui vẻ thôi. Thầy biết cũng có những người thầy như thế ở ngoài xã hội. Nhưng ở đây chúng ta thấy cái vị thầy này thì là vòi vĩnh như thế là không tốt rồi. Người thầy thực sự, một người thầy thấy chúng sinh khổ, thấy nhân dân khổ, mà họ không có thì phải có cái gì đâu. Cho được chồng người ta lá bùa bình an, cho vợ, cho con cả một lá bùa bình an rồi, tại sao không thêm cho vợ một lá, thế thì cho gì, cho con trai thứ hai một lá nữa đi, mà còn bắt họ phải làm thêm một cái lễ nữa. Đây là mang tính chất là gì, gọi là lừa đảo ở đây rồi. Nhưng mà thật sự là không may, cho Phật tử này nói là 28 ngày sau thì vợ đã bị mắc bệnh hiểm nghèo, ở đây ghi là bị sốt xuất huyết nặng, và không may qua đời. Ở đây thực sự là cũng là một cái điều rất là buồn, và thầy cũng chia sẻ với Phật tử này và cái ông pháp hội này cũng nhất tâm hồi hướng để cầu siêu cho vong linh của vợ của Phật tử này cũng sớm được siêu thoát trong pháp hội này. Và Phật tử này cũng không phải lo lắng, không phải suy nghĩ, không phải lo cái việc đó đâu. Vì đây nó là cái sự trùng hợp thôi. Chứ không phải là Phật tử này không làm được cái lễ đấy, mà để cho con ma nó bắt mất vợ Phật tử này đi. Không có cái chuyện đấy. Thầy khẳng định ở trong pháp hội mấy nghìn con người chúng ta này là không có cái chuyện đấy. Cho nên Phật tử này từ giờ trở đi cũng không phải áy náy, không phải phiền não, không phải ân hận là do mình không chạy đủ cái số tiền để làm lễ, cho nên vợ mình mới mất như vậy. Thầy cũng chắc chắn để nói với Phật tử này như thế, để Phật tử này yên tâm, không phải lo lắng. Còn cái việc Phật tử này trong 3 ngày pháp hội, cái việc quan trọng nhất của đối với Phật tử này bây giờ đó là gì? Nhất tâm. Cùng tu tập với các sư và các Phật tử trong đạo tràng, nhất tâm 3 ngày pháp hội lấy công đức này để hồi hướng, cầu siêu cho phu nhân của mình sớm được giải thoát, sớm được sinh về cõi lành. Thậm chí là nếu mà đủ duyên nữa thì được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc nữa thì càng tốt. Cái việc làm quan trọng nhất bây giờ là như thế. Còn cái việc trong gia đình còn đứa con thứ hai nữa thì Phật tử này cũng không phải lo, thì cũng hồi hướng nhất tâm cầu an cho toàn thể gia đình, để các sư cũng sẽ và đại chúng cũng sẽ chú nguyện cho yên tâm, không phải lo lắng cái việc đó, mà về cũng không phải gì đến gặp cái ông thầy đó nữa, ông lại dọa cho lại mất thêm tiền, lại còn phải lo. Thôi cắt đi. Sau 3 ngày pháp hội thì thỉnh kinh Địa Tạng về, mà tụng kinh trong vòng 100 ngày, cái tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cầu siêu cho vợ và cầu an cho toàn thể gia đình. Các thầy cũng hướng tâm để chú nguyện cho gia đình Phật tử này được âm siêu dương khánh, cát bảo bình an. A Di Đà Phật. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con ở xã Vạn Điểm, Thường Tín. Con có cơ duyên biết đến chùa Thầy mới được ba pháp hội. Con được nghe Thầy giảng vấn đáp hay quá, nên hôm nay con xin hỏi Thầy một việc như sau. Thế thì giảng không hay thì không hỏi à? Giảng hay thì mới hỏi, giảng không hay thì không hỏi. Mong Thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Gia đình con mất rất nhiều mộ, cụ thể là 2 mộ ông cộng bà nội của chồng con, 1 mộ mẹ già, 1 mộ cô chồng con, 2 mộ của 2 anh là liệt sĩ. Nay gia đình nhà con muốn làm mộ giả để làm nơi thắp hương, có được không Thầy? Nếu được thì phải làm thế nào? Xin Thầy hoan hỷ chỉ giúp nhà con ạ. Con xin kính tạ Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Trường hợp mà như Phật tử này nói, gia đình mất khá là nhiều mộ của các cụ, cả ông nội bà nội và mộ mẹ già, mộ cô chồng, rồi 2 mộ của anh, 2 mộ của liệt sĩ nữa. Như vậy là mất khá nhiều. Thì gia đình có hỏi rồi, bây giờ muốn làm đắp cái mộ giả, xây cái mộ giả để thờ cúng có được không? Thầy nghĩ là cũng được thôi. Cũng được. Tại vì trường hợp này thì Thầy trả lời là cũng được. Vì không thể tìm được mộ của các cụ thì chúng ta làm một cái khu lăng mộ, nó cũng vừa vừa thôi, đừng có đẹp quá. Đủ trang nghiêm thanh tịnh là được. Chúng ta làm nó tốn kém quá, đẹp quá, chi vào đó hàng mấy trăm triệu, thậm chí là mấy tỷ, vài chục tỷ thì không nên. Vì hôm trước có mấy Phật tử lên đây lễ nói với Thầy ở cái khu Nghĩa Trang ở bên Vĩnh Phúc. Chúng ta biết có những gia đình họ mua cái khu đất để làm mộ mấy nghìn mét vuông. Chúng ta biết bao tiền không? 67 tỷ đồng. 67 tỷ một khu đất để làm lăng mộ. Còn 20 tỷ, 30 tỷ, 15 tỷ, 10 tỷ là chuyện bình thường. Một cái để đặt một cái khu mộ đó. Mấy ngôi, mấy nghìn mét. Bây giờ chúng ta thấy nhiều người họ có tiền, họ phung phí quá. Mua một cái khu làm lăng mộ cho các cụ thôi mà nguyên tiền đất là 67 tỷ đồng. Đấy. Cái chú này chú nói chắc chắn là đúng, vì vợ chú là công an. Vợ là công an. Mà chú này biết chính cái người mua đó. Kinh khủng. Chúng ta thấy xã hội bây giờ có những người họ tiêu tiền một cách này, nó hoang phí vô cùng. Nhiều người nghèo miếng ăn này không đủ. Mùa đông quần áo ấm còn không đủ mặc ở trên vùng cao. Vậy mà họ tiêu tiền một cái cách này. Đấy là chưa xây dựng đấy nhá. Mua mỗi đất nó có mấy nghìn mét không? Mua cái trên cái chỏm đồi, cái khu lăng mộ ở bên Vĩnh Phúc. Khủng khiếp như thế. Đấy là trường hợp mà chú ấy nói với tôi đấy. Còn nếu mà xây dựng nữa thì không biết nó hàng bao nhiêu tỷ nữa. Cho nên Thầy khuyên các Phật tử chúng ta này, tất cả các Phật tử chúng ta xây mồ mả cho các cụ gia tiên. Xây làm sao nó chỉ đủ trang nghiêm là được. Đừng có xây to quá, đẹp quá. Vì sao mà Thầy khuyên là đừng xây to quá, đẹp quá? Vì sợ các cụ gì? Chấp vào đó. Các cụ coi cái chỗ đó là cái nhà ở của các cụ là vĩnh cửu, và các cụ không muốn gì? Không muốn tu tập, không muốn tạo phúc, và không muốn gì? Đi siêu thoát. Bây giờ còn con, còn cháu, còn người làm phúc làm thiện để hồi hướng, để cúng kiếng cho. Ngày giỗ ngày Tết còn cúng kiếng cho. Nhưng khi con cháu là gì? Nó cũng sẽ phải già và phải gì? Phải chết. Mà các cụ ngày xưa nói không ai gì giàu được bao nhiêu? Không ai giàu được ba họ à? Không ai khó được 9 đời à? Không ai giàu được ba họ, không ai khó được 3 đời hả? Có phải không? Ôi cái câu này nhiều người nói lắm, nhiều cái người ca dao tục ngữ này cũng nhiều cái người nói họ khác nhau lắm. À, không ai giàu chín họ, không ai khó được ba đời, vân vân. Có người thì nói là không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, hay là khó ba họ gì đó, vân vân. Nhiều người nói câu nói thôi thì cái đấy tùy chúng ta hiểu thế nào thì hiểu. Nhưng mà xin nói với các quý vị, con cháu bây giờ đang vào lúc thịnh lúc vượng thì nó có thể nó đầu tư nó như thế, nó cúng kiếng, nó báo hiếu ông bà tổ tiên thì cũng là quý thôi. Nhưng mà còn rất nhiều những việc nó có công đức phúc báo hơn nhiều để hồi hướng cho các cụ gia tiên ấy, cửu huyền thất tổ của chúng ta. Không cứ là cứ phải xây mộ to mộ đẹp mới phát đâu. Cái không cứ là phải mua cái miếng đất là đến mấy chục tỷ như thế mới phát đâu. Cái đấy là trường hợp, cái trường hợp đấy nó nói là cái chú ấy nói là đấy là bạn mà chú ấy biết. Còn nói là có một cái trường hợp còn mua đất còn khủng khiếp hơn, gần 300 tỷ, gần 300 tỷ một khu đất để xây lăng mộ, khủng khiếp như thế. Chúng ta biết rằng ở xã hội về trường hợp này thì phải xem xét lại xem họ như thế nào, kiếm tiền ở đâu mà nhiều thế. Họ phung phí như thế. Cho nên nếu chúng ta có, thầy nói với các chúng ta thì chắc chắn là không nên làm những cái việc như thế rồi. Có thì chúng ta thì làm sao nó đủ trang nghiêm, thanh tịnh là được. Nhìn bên cạnh trong cái nghĩa trang đấy, khu lăng mộ của dòng họ của gia đình chúng ta nó không quá gì, nó không quá nhỏ, không quá bé, không quá xấu là được. Cứ đều đều với nhau thôi, cũng đừng có trội quá, đừng có đẹp quá để họ đi qua đi lại mỗi người họ chửi cho một câu. Người khen cũng có mà người chửi thì chắc chắn cũng sẽ không gì, không ít đâu. Vì bản chất của con người ta thì hay thì khen, hèn thì chê, hơn họ thì họ gì, họ ghét, mà kém họ thì họ gì, họ khinh. Cho nên chúng ta cứ thì bình bình thôi, ở trong đó cứ vừa vừa thôi là được. Đó, thưa các vị như thế, cứ vừa vừa thôi, ở trong cái dạng chung chung trong đó thôi là được. Để cái số tiền đó chúng ta đi phóng sinh tu phúc, chúng ta đi bố thí cho người nghèo, chúng ta đi làm cái công việc phúc thiện để hồi hướng công đức cho những người đã khuất kia. Đó mới là những người con gọi là chí hiếu. Đó mới là những người con gọi là chí thành, chí kính, như lý, như pháp để tri ân, báo ân các cụ gia tiên, cửu huyền thất tổ vậy. Còn xây mộ to, làm cỗ lớn, ăn uống linh đình, không phải là báo hiếu tốt nhất cho các cụ, cho những người thân mới khuất đâu các quý vị. Đó, khẳng định với các quý vị cái điều đó như thế. Nó chỉ đem lại cái đẹp mắt và đem lại một tiếng khen của một số những người họ nịnh bợ mình mà thôi. Đó, cho nên thầy khuyên là bây giờ cũng đang là cái mùa xây mồ xây mả, sang cát thay áo cho các cụ gia tiên dòng họ, người thân nội ngoại đã qua vãng của chúng ta. Thì làm như thế nào đó cho nó người, chúng ta học Phật rồi, để cho nó như lý như pháp, không quá tốn kém, nhưng mà vẫn gì, không để cho người ta chê cười là mình keo kiệt, mình bùn xín, mình tiếc các cụ vân vân, đủ trang nghiêm lại được. Thọ 10 thì chúng ta cũng 8, 9, và thậm chí cũng bằng 10 là được. Không cứ là phải đi đua đòi họ làm 10, chúng ta phải làm 100, làm 1000, bỏ ra mấy chục tỷ, 300 tỷ để mua cái khu đất để làm mồ làm mả để chôn cất, nó còn khủng khiếp như thế. Thế thì nó phải tính ra nó phải bằng hàng mấy ha rồi, hết cả cái quả đồi rồi. Đó. Cần gì phải như thế? Trong khi đó nằm xuống chỉ có bao nhiêu? Vẹn vẹn thì trong có hơn mét vuông, 2 mét vuông là cùng thôi mà các quý vị. Làm gì phải khổ, làm gì mà phải tốn kém như thế, phung phí như thế, làm tổn phúc cho gì? Cho người khuất kia vậy, cho người đã mất kia vậy. Đó, cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gì? Nếu mà gia đình nhất tâm mà làm thì làm được. Thôi thì mất nhiều như thế thì cũng có một cái chỗ để ngưỡng vọng. Để mình cứ nói là nôm na với nhau, nếu mà các cụ chưa được giải thoát, chưa được siêu thoát
thì các cụ cũng có một cái chỗ để các cụ đi đi về về. Đó, nói nôm na như thế. Tôi thấy trường hợp này thì thầy khuyên trực tiếp là trường hợp này làm được. Muốn xây một cái khu lăng mộ giả thì các cụ làm được. Nếu làm được năm nay thì càng tốt. Nếu mà chuẩn bị mà làm được thì xong 3 ngày pháp hội thì về để bàn bạc họ hàng này đến 25 này này, 25 tháng 11 này này, cũng ngày lành tháng tốt, tốt cho cái việc này. Thì vào giờ giấc thì khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng thì làm cái lễ động thổ và thợ thuyền xây đi. Còn cái nghi thức làm cái mộ giả này thì ngày xưa các cụ nói là nó đơn giản thôi. Mua lấy kia quả gáo dừa ấy, quả gáo dừa già ấy, xong rồi ấy đi để làm gì? Làm đầu. Còn là lấy cành cây dâu ấy để họ bó lại để làm gì? Làm xương. Cái này thì về cứ hỏi các cụ ở trong quê, các cụ lớn tuổi ở quê mình ấy, các cụ hướng dẫn cho. Còn lễ thì Phật tử này ở Vạn Điểm ấy thì Thường Tín thì chỗ đấy thì cũng có mấy chùa. Mình gần chùa nào thì vào bạch các thầy ở chùa đó. Các thầy sẽ làm cái lễ cúng trong cái hôm đó cho. Đó, làm cái lễ cúng cho. Gọi là cúng tiết linh và triệu linh. Sau đó thì cúng chúc thực và quy vong cũng như là cúng nhập mộ cho, vân vân. Tất cả cái nghi thức đấy cứ vào bạch quý thầy ở cái chùa làng của mình ấy, gần nhất ấy. Thì các thầy đến các thầy hướng dẫn và xử lý cụ thể trực tiếp cho. Còn thầy chỉ nói sơ sơ về cái tổng thể là hỏi là có làm được không, thầy bảo làm được. Mà trường hợp này cũng nên làm. Trường hợp này nên làm. Nhưng mà xây thì thầy khuyên là không nên tốn kém quá, đủ trang nghiêm là được. Và nói rộng ra các Phật tử chúng ta có xây mồ xây mả cho các cụ dòng họ, cũng xây đủ trang nghiêm là được, đừng có tốn kém quá. Đủ trang nghiêm là được, để cho họ còn gì? Họ còn biết rằng ở thế gian này là vô thường, vạn sự vạn vật có hình tướng tất sẽ có gì hoại diệt. Cho nên đừng có bám chấp vào đó, và chúng ta tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho gì? Cho các cụ, để các cụ sớm được siêu thoát đi. Thì sớm được siêu thoát về cõi lành. Đấy mới là người học Phật, đấy mới là người tri ân và báo ân, báo hiếu tốt nhất, đúng cách nhất mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận của Phật giáo chúng ta. Tiếp theo trả lời sang câu hỏi nữa của Phật tử. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thầy. Hiện nay con đang tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng Thích Đức Niệm. Đã gần một năm không gián đoạn. Thời gian gần đây con đủ duyên nên được nghe Pháp của Thầy. Con rất hoan hỷ khi nghe đến bộ kinh Địa Tạng. Con đã phát nguyện đọc bộ kinh này, nhưng mỗi ngày chỉ được một quyển vào buổi tối. Nay con muốn đọc tụng chuyên tâm vào một bộ kinh Địa Tạng thì phải dừng lại, không đọc kinh Vô Lượng Thọ nữa. Con làm như vậy thì có đúng như Pháp không ạ? Con xin đọc kinh xong, con lại đọc chú Đại Bi 7 biến và buổi sáng, vào buổi sáng. Như vậy thì có được không ạ? Con xin kính Thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thưa các quý vị, nếu như mà ở trên đời này chỉ cần có một bộ kinh là chúng sinh được giải thoát hết, thì Đức Phật phải nhọc lòng làm gì thuyết 49 năm thuyết ra các bộ kinh, đúng không? Ngài thuyết mỗi một bộ kinh Vô Lượng Thọ là đủ, hoặc thuyết mỗi một bộ kinh Địa Tạng, hoặc thuyết mỗi một bộ kinh Pháp Hoa là đủ. Mà chúng ta biết là 49 năm trụ thế của Đức Phật, Ngài đi khắp các xứ Ấn Độ rộng lớn để truyền kinh giảng đạo, thuyết pháp cho đại chúng nghe. Và sau này những bài giảng của Ngài được các đệ tử kết tập thành các bộ kinh điển, như là kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Hàm, vân vân.
Tất cả những lời dạy của Đức Phật trong suốt 49 năm ấy được các đại đệ tử kết tập lại sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và được truyền bá gì cho đến nay đã trải qua hơn 2.500 năm. Tính đến năm nay là 2.556 năm. Thế là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tí là Phật lịch cho các quý vị. Cho nên chúng ta thấy rằng gì? Tất cả các kinh điển của Đức Phật nói ra mục đích là để khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho tất cả chúng sinh. Chúng sinh thì có vô lượng gì? Có vô lượng, vô biên. Mà mỗi chúng sinh có một căn tính khác nhau, có một nghiệp duyên, nghiệp chướng khác nhau, khác nhau đến vô lượng, vô biên. Chính vì vậy cho nên cái duyên, cái nghiệp của chúng sinh được ví như là gì? Là những căn bệnh. Đức Phật thuyết ra các bộ kinh cũng ví như là các loại thuốc hay để chữa các căn bệnh ấy. Cho nên kinh sách của Đức Phật, kinh nào cũng tốt, kinh nào cũng quý, kinh nào cũng thâm vi diệu. Vì vậy mà chúng ta thấy là khi Đức Phật thuyết về kinh A-di-đà thì Đức Phật tán thán khen ngợi kinh A-di-đà. Khi Đức Phật thuyết kinh Địa Tạng thì Đức Phật tán thán khen ngợi kinh Địa Tạng. Khi Đức Phật thuyết kinh Vô Lượng Thọ thì Đức Phật tán dương khen ngợi kinh Vô Lượng Thọ. Khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa thì Đức Phật là tán thán khen ngợi kinh Pháp Hoa. Ví dụ kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vua trong tất cả các kinh. Còn kinh Bát Nhã thì Đức Phật nói là gì? Là mẹ của ba đời mười phương chư Phật. Vậy thì chúng ta xem mẹ của ba đời mười phương chư Phật to hơn hay là vua của các kinh to hơn? Vua là to nhưng mà gì? Mẹ còn đẻ cả ra vua cơ mà, đúng không? Đấy, không có mẹ thì làm sao có con? Kiểu thế. Hay là kinh Lăng Nghiêm thì Đức Phật lại nói gì? Là bộ kinh tối thượng, tối tôn, vi diệu nhất trong tất cả các kinh. Vậy thì bây giờ ông thì làm vua, bà thì là mẹ, còn bây giờ lại gặp một cái ông tối tôn, tối diệu trong tất cả các kinh, thì xếp vào cái gì đấy? Thái Thượng Hoàng à? Không phải. Cho nên ở đây chúng ta mới học Phật, chúng ta mới biết rằng là phải biết rằng là khi Đức Phật thuyết về bộ kinh nào thì Đức Phật gì? Đặc biệt tán dương, khen ngợi và đề cao bộ kinh đó. Chúng ta nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta học Phật, chúng ta tu Phật, chúng ta thấy gì? Hợp duyên với bộ kinh nào, chúng ta thọ trì đọc tụng bộ kinh đấy, chúng ta thấy an vui, thấy hạnh phúc, thấy trong tâm gì? Là bình an. Thấy an trú, không phiền não, ít bệnh tật, thậm chí là không bệnh tật, được chính tâm, chính niệm, chính tín, chính giới, chính hạnh, chính định, vân vân. Thì chúng ta coi như bộ kinh đó là, đối với chúng ta là gì? Là vua của tất cả các kinh. Vì chúng ta thì hợp duyên với bộ kinh ấy, với pháp môn ấy. Mà nôm na là nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta đã từng theo học và từng tu tập theo bộ kinh ấy rồi. Không chỉ với một Đức Phật mà với vô lượng các Đức Phật quá khứ nữa. Cho nên chúng ta thấy hoan hỷ, thọ trì đọc tụng khi gặp bộ kinh đó, vân vân. Vì vậy mấy trường hợp Phật tử này á, thầy khuyên là nếu mà Phật tử này tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ mười năm nay hay mấy năm nay rồi mà thấy an tâm, thấy hoan hỷ, thì mỗi khi chúng ta tụng kinh thấy an, thấy hoan hỷ, trong cuộc sống chúng ta thấy gì? An, thấy hoan hỷ thì cứ thế mà tụng thôi. Còn kinh và Địa Tạng thì chúng ta thì muốn tụng thêm thì tụng thêm vào một cái giờ nào đó cũng được. Thì kinh Vô Lượng Thọ là chính, kinh Địa Tạng là phụ, là phụ thêm. Nó giống như gì? Mình ở Việt Nam mình quen ăn cơm thì cơm là chính, còn rau với thức ăn là gì? Là cái đồ gì? Đồ dẫn thôi. Ăn cho nó ngon miệng để cho nó hết bữa cơm để chúng ta duy trì sức khỏe thôi. Nhưng còn ở nước ngoài họ lại ăn pate, ăn cái gì đó, ăn bánh mì buổi sáng, ăn cháo ăn uống sữa cái gì gì đó. Họ không ăn cơm như Việt Nam chúng ta, như ở châu Âu á, họ không ăn cơm như Việt Nam chúng ta đâu, mà họ thích ăn những cái đồ gì nó nhẹ nhàng thôi. Họ làm từ, họ đem xay đem nghiền hết với nhau, họ làm họ ăn, thích ăn kiểu như thế thì họ ăn như thế. Còn ta thì quen ăn cơm thì tôi ăn cơm. Thầy nói nôm na như thế, ý là gì? Ý là người nào quen tụng kinh Địa Tạng rồi cứ tụng kinh Địa Tạng, người nào quen tụng kinh Vô Lượng Thọ cứ tụng kinh Vô Lượng Thọ. Bây giờ muốn học thêm những bộ kinh khác có được không? Được. Các Phật tử chúng ta phát nguyện chỉ tụng kinh Địa Tạng 3 năm hay 5 năm hay 7 năm hay 10 năm, thậm chí lâu hơn nữa, thậm chí cả đời. Nhưng khi chúng ta gặp một bộ kinh nào đó chúng ta muốn học thêm có được không? Được. Nhưng những cái bộ kinh đó chúng ta gọi là trợ hạnh. Còn chính hạnh là gì? Là nương kinh Địa Tạng để tu thì gọi là chính hạnh. Hoặc là nương kinh Vô Lượng Thọ, nương kinh A Di Đà, nương kinh Pháp Hoa để tu thì những kinh đó là chính hạnh. Còn những bộ kinh khác chúng ta học thêm để hiểu biết thêm và để mở mang cái kiến thức Phật học của chúng ta, học thêm những cái lời dạy của Đức Phật ở trong các kinh điển ấy để áp dụng vào cuộc sống, thì đó gọi là trợ hạnh, càng tốt vậy. Chúng ta trong cái bài phát nguyện chúng ta thì phát nguyện hàng ngày là gì? Chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học cơ mà, đúng không? Thế chúng ta không thể nói rằng đang học và tụng kinh Vô Lượng Thọ bây giờ học sang kinh Địa Tạng là gì, là tạp, tạp tu tạp hạnh là không vãng sinh được. Không, như vậy là sai. Học Phật như thế là chúng ta cố chấp. Và chúng ta học Phật mà ai mà nói rằng nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói như thế, đó là chúng ta không hiểu Hòa Thượng Tịnh Không. Khi cụ đăng giảng về bộ kinh Vô Lượng Thọ, đương nhiên cụ phải tán dương khen ngợi và khuyên chúng ta gì, một lòng một dạ trí hành trí kính, nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy. Chúng ta nhớ nhé. Chứ không phải là Hòa Thượng dạy chúng ta là chỉ được tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ, ngoài ra thì không được học, được đọc, được tụng bộ kinh khác. Học đọc tụng bộ kinh khác là sai, là tạp tu, là không được vãng sinh, vân vân. Các vị nghe giảng như thế là gì? Là phá pháp đấy. Đó. Các vị không tin cứ về nghe lại bộ kinh Hòa Thượng giảng bộ kinh Địa Tạng mà xem. Khi Hòa Thượng giảng về kinh Địa Tạng, cụ cũng gì? Cụ tán dương khen ngợi kinh Địa Tạng là vua của tất cả các kinh. Kinh Địa Tạng là gì? Là cõi âm họ thích nhất. Trong tất cả các bộ kinh điển của Phật giáo thì kinh Địa Tạng ở dưới cõi âm gì? Họ thích nhất. Giống như người châu Á chúng ta thích ăn cơm nhất, chứ không phải là thích ăn gì? Ăn bánh mì nhất. Không phải là thích ăn gì? Ăn bơ ăn sữa nhất. Mà là thích ăn cơm nhất. Vì cơm là món chính. Bao nhiêu đời nay, mấy nghìn năm nay của người châu Á chúng ta. Thì nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu. Cái gì họ thích nhất? Cơm vẫn là thích nhất. Ăn gì thì ăn nhưng vẫn không quên được gì? Được cơm. Có thể một vài ngày đi công tác hay đi đâu đó ăn cái gì thay cho cơm được, nhưng về tới nước một cái là phải gì? Về tới nước, về tới nhà là phải bảo vợ, bảo con, bảo người thân là gì? Nấu cơm mà ăn ngay. Đấy, nó thế. Đấy, nó quen à. Cho nên tương tự như vậy, Hòa Thượng Tịnh Không nghe ngài mới nói là gì? Ở dưới quái âm họ thích nghe nhất, thích học nhất, thích tu nhất, thích lễ kinh nhất, thích tùy hỷ nhất, thích cúng dường nhất và thích gì? Học tập theo nhất. Đó chính là bộ kinh, kinh Địa Tạng. Đó. Vì hợp với gì? Hợp với họ. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng trên cung trời Đao Lợi nhận cái sự gì? Cái sự phó chúc của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đọc kinh chúng ta thấy rồi đúng không? Trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và giao cái trọng trách, mình gọi là phó chúc đó, cho Bồ Tát Địa Tạng ở lại thế giới này để độ gì? Những chúng sinh khổ não ở trong ba đường sáu nẻo, đặc biệt là ở trong nẻo gì? Trong nẻo địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên những chúng sinh khổ não ở trong đó có duyên với ngài, nhớ niệm ngài, lễ bái ngài, quy y ngài thì sẽ được ngài gì? Hiện ra trước mắt để giáo hóa, để tế độ cho. Vì vậy mà chúng sinh gì? Thích nhìn thấy ngài, thích nghe thấy danh hiệu ngài và thích được gì? Được học bộ kinh mà chính Đức Phật Thích Ca
giới thiệu và nói về Ngài, hạnh nguyện công đức độ sinh của Ngài. Đó, cho nên vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khi giảng kinh Địa Tạng, Ngài đặc biệt là tán dương khen bộ kinh Địa Tạng, và Ngài nói gì? Kinh Địa Tạng là gì? Là vua của các kinh. Và kinh Địa Tạng là gì? Là chúng sinh ở dưới quay âm là thích gì? Thích nghe nhất. Và Hòa Thượng nói là bất cứ một đạo tràng nào Ngài xây dựng nên, bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng, chúng ta nhớ Ngài nói một câu nhé, nhất định phải là kinh Địa Tạng. Tất cả các đạo tràng của Hòa Thượng khi còn tại thế Ngài xây dựng lên, thì bộ kinh đầu tiên Hòa Thượng giảng nhất định phải là kinh Địa Tạng. Chúng ta nghe kinh Địa Tạng ngay cái quyển thứ nhất, bài thứ nhất Hòa Thượng giảng về kinh Địa Tạng. Đó. Tôi nghe đi nghe lại cái đoạn đó đến mấy lần. Cho nên các Phật tử nếu mà chấp mà bảo là nghe Hòa Thượng giảng kinh Vô Lượng Thọ, Hòa Thượng nói rằng chỉ kinh Vô Lượng Thọ thôi, không chỉ bộ kinh gì khác, thì chúng ta phải hiểu lúc đó là chúng ta gì? Đang học theo kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta chỉ có chỉ kinh Vô Lượng Thọ và chỉ tụng kinh Vô Lượng Thọ và học cho gì? Cho chuyên nhất vào một môn. Một môn thâm nhập đã xong xuôi đâu vào đấy, học rồi, hiểu rồi, thậm chí thuộc lòng rồi, thực hành đầy đủ ở trong đó rồi, khi gặp được bộ kinh khác, chúng ta có thể lại nương vào những bộ kinh khác tiếp để học. Cho đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Chúng ta muốn thành Phật đúng không? Muốn thành Phật thì không thể tụng một bộ kinh mà thành Phật được, thuộc một bộ kinh mà thành Phật được, làm được như trong một bộ kinh mà thành Phật được, mà phải chứ, mà phải đầy đủ ấy, vô lượng vô biên các hạnh nguyện, các pháp môn, trí tuệ chúng ta phải gì? Phải bao quát đầy đủ tất cả, thấu hiểu được tất cả các pháp môn thì mới gọi là hành Bồ Tát đạo. Hành Bồ Tát đạo được viên mãn rồi mới thành Phật được chứ. Đó. Cho nên trường hợp này thầy khuyên Phật tử này, đó, nếu muốn học kinh Địa Tạng một thời gian, đọc tụng kinh Địa Tạng một thời gian, thì lại chuyển sang đọc kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng một thời gian là chính. Có thể là phát nguyện một năm, hai năm hoặc ba năm, chuyển sang học tụng kinh Địa Tạng là chính, thì kinh Vô Lượng Thọ mình sợ quên thì mình sẽ một ngày mình sẽ dành cho một thời tụng kinh Vô Lượng Thọ, còn chuyển sang tụng kinh Địa Tạng thì là chính, là ba thời hoặc hai thời, tức là nhiều hơn là chính hạnh. Còn kinh Vô Lượng Thọ mình lại chuyển sang làm gì? Làm trợ hạnh tạm thời trong một thời gian cũng được. Vì sao? Vì tu tập theo kinh Vô Lượng Thọ thì cái công năng và cái hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà nó có khác một chút. Tất nhiên cái gì cũng tốt, cũng giống như các loại thuốc ở thế gian đó mà, gọi là các loại thuốc chữa bệnh thì thuốc nào cũng tốt cả. Nhưng có thuốc thì chữa bệnh gì? Bệnh đau lưng. Có chữa thuốc thì chữa bệnh đau đầu. Thuốc thì chữa bệnh đau bụng. Thuốc thì chữa bệnh đau dạ dày. Thuốc thì chữa bệnh đau gì? Đau khớp. Chúng ta đau dạ dày mà chúng ta cứ uống bệnh chữa khớp thì làm sao mà khỏi đau dạ dày được. Đó, thuốc gì cũng tốt, nhưng mỗi thuốc nó có một vài cái công năng đặc trị khác nhau. Kinh Phật cũng vậy, kinh nào cũng tốt, nhưng mỗi kinh gì Đức Phật dạy về một khía cạnh. Ví dụ như kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy chuyên sâu về gì? Về hiếu đạo, hiếu đạo, sư đạo, vân vân. Chúng ta lấy hiếu đạo, lấy sư đạo làm nền tảng để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp, an yên, hạnh phúc, bền lâu ở thế giới này, ở cuộc sống này, ở cuộc đời này, ở tại gia đình của chúng ta, tại bản thân của chúng ta, và tại gì? Những khu vực mà chúng ta đang sống. Đó. Còn kinh Vô Lượng Thọ thì cao hơn, sâu hơn, huyền diệu hơn. Đó là đưa chúng ta gì? Tu tập để thoát khỏi bến mê, thoát khỏi biển khổ, thoát khỏi thế giới sa bà này, để hướng về cảnh giới Tây Phương cực lạc trang nghiêm thanh tịnh. Nhưng xin thưa các quý vị, bây giờ thầy bảo chúng ta, các vị hỏi các vị ai muốn vãng sinh không? Thì ai cũng muốn vãng sinh. Ai muốn thoát khổ không? Và ai cũng muốn thoát khổ. Ai muốn vãng sinh Tây Phương cực lạc để thành Phật không? Ai cũng giơ tay bảo con ạ, con ạ. Rồi, vậy thì mời tất cả các vị ở lại đây thế pháp xuất gia làm gì? Làm chú tiểu, làm sư bác, làm
sư ông làm sư cô và tu tập đi, rồi hết cuộc đời này sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Ôi giời thầy ơi, con buông làm sao được? Còn vợ con ở nhà, còn chồng con ở nhà, còn con ở nhà, còn bố con ở nhà, còn mẹ con ở nhà, làm sao mà con có thể ở lại chùa để thế pháp xuất gia tu hành chuyên nhất để cầu vãng sinh được? Đấy, chúng ta thấy. Bà hỏi muốn vãng sinh không? Dạ có ạ. Muốn hết khổ không? Bảo dạ có ạ. Muốn thành Phật không? Bảo A Di Đà Phật ạ. Đấy, nhưng bảo thôi ở lại đây tu đi. Có ai dám giơ tay không? Có ai dám có không? Hiếm lắm. Mà cho dù có ở lại đây tu đi chăng nữa, có tu được thực sự không? Lại cả một vấn đề nữa. Có thể chỉ tu thân thôi, chứ còn tâm có tu được không? Đây mới là điều quan trọng. Xuất gia bằng xương bằng thịt đã khó, nhưng xuất gia cả bằng gì? Bằng tâm và bằng xương bằng thịt, tức là thân xuất gia và tâm xuất gia được thì mới thực sự là quý, thực sự là khó. Xuất gia bằng tấm thân rồi đã khó rồi, nhưng xuất gia bằng tâm thì còn càng khó hơn. Đó. Cho nên cái nghiệp chướng bao đời bao kiếp của chúng ta mà đâu có phải tu một kiếp mà hết sạch được đâu. Thôi cái này chư Phật mười phương các ngài cũng biết và ngài hoan hỷ với chúng ta. Cho nên có tu mà còn lỗi còn lầm gì thì thôi cứ tu dần dần thì các ngài cũng vẫn gì, cũng vẫn hoan hỷ cho thôi. Vì chính Đức Phật Thích Ca chúng ta tu tinh tiến như vậy cũng mất gì, trải qua ba tăng kỷ kiếp mới thành viên mãn công đức thành Phật cơ mà. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta cứ tàng ở lại và thôi, trước sau cũng thành Phật. Kệ, và trước sau mình cũng thành Phật. Nhưng điều quan trọng á, để cho bao giờ mình thành Phật. Đó. Cho nên cũng phải tinh tiến lên, làm được cái gì thì gắng làm, tu được cái gì thì cố gắng mà tu luôn, chứ đừng có để hẹn kiếp sau. Cái gì kiếp này chúng ta cần phải làm thì chúng ta phải làm ngay, đừng hẹn là cái gì cũng hẹn là kiếp sau mới tu. Tại sao kiếp này chúng ta không tu mà đi hẹn kiếp sau? Kiếp này có đầy đủ thân thể trí tuệ và gặp Phật Pháp, không tu hẹn kiếp sau biết có còn được thân người mà tu không? Có khi một ngày nào đó thì lại làm cái thân gì, thân tàn ma dại, là đi gì lang thang ở đầu đường, ở xó chợ. Đấy. Hoặc là làm gì, làm thân trâu bò chó ngựa để mà gì kéo cày trả nợ để mà đền mạng á. Nguy hiểm lắm các quý vị. Cho nên là chúng ta cứ phải có thân này còn mạnh khỏe, còn đủ duyên thì cứ tu tập cho nó tốt. Vì vậy trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì? Nếu muốn tụng kinh Địa Tạng là chính để học cái hạnh gì? Hạnh hiếu để tri ân báo ân các cụ gia tiên nội ngoại sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta, bố mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, người thân chúng ta, để hồi hướng công đức siêu độ cho các cụ thì chuyển sang để tu một thời gian vài tháng hoặc vài năm cũng rất tốt vậy. Đó. Quan điểm của thầy là tất cả kinh điển của Phật được ví như là gì? Những thang thuốc hay để chữa gì? Tất cả các căn bệnh cho chúng sinh. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta thì đang thiếu về cái gì, đang bị bệnh gì thì chúng ta thì chúng ta cứ thuốc đó chúng ta chữa khỏi rồi chúng ta thì lại dùng sang cái khác. Mà khỏi rồi thì có cần uống thuốc gì nữa không? Không cần uống thuốc nữa. Nhưng đấy là ở ngoài thế gian. Còn chúng ta mà thấy an rồi có cần phải tu nữa không? Có. An rồi thì vẫn phải tu, chứ không phải thế gian khỏi rồi thì không cần uống thuốc nữa. Phải uống và có thể là sinh ra bệnh khác. Nhưng pháp của Phật đó thì trước, giữa và sau đều là tốt, đều là thiện cả. Còn thuốc chữa bệnh ở thế gian đó, nó chỉ thiện, chỉ tốt trong một giai đoạn nhất định nào đó. Chúng ta uống nhiều quá, quá liều cũng sẽ bị gì? Bị sinh ra các bệnh khác, bị phản kháng, bị sinh ra bệnh khác. Thuốc tốt đến đâu, uống quá cũng sẽ sinh gì? Sinh bệnh. Cho nên uống phải đúng liều, đúng chỉ định của bác sĩ là như thế. Còn kinh Phật đó, chúng ta ngày nào cũng phải tu, giờ nào cũng phải tu, thậm chí là giây phút nào cũng phải tu, đem áp dụng vào trong cuộc sống này mà tu á, càng nhiều thì càng tốt. Cho nên kinh Phật được gọi là trước, giữa và sau, trong ba giai đoạn đấy, quá khứ, hiện tại và vị lai, đều là gì? Là thiện, là đại thiện, là tốt cho tất cả chúng sinh vậy. Vì vậy mà không thể nào mà lúc bình an mạnh khỏe rồi thì không tu nữa để hưởng thụ. Tu một thời gian rồi thì chúng ta bình an mạnh khỏe, không cần tu nữa hưởng thụ. Thế thì một thời gian là hết cái phúc tu đó gì cũng nguy hiểm vậy. Đó. Cho nên cái việc thì tu phúc, tu thiện, làm các việc tốt thì không được ngừng nghỉ vậy. Còn việc ác thì lúc nào cũng phải chăm chú thấy nó khởi lên thì liền phải diệt đi, phải bỏ đi vậy. Đó. Cái trường hợp Phật tử này thầy khuyên là gì? Đấy, như thế. Một Phật tử nữa hỏi: A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, nhà con có một vong linh đang để ở tháp báo ân, đến nay đã được 3 năm, có phải làm thủ tục gì tiếp theo không ạ? Xin thầy bố thí cho con. Con xin đa tạ thầy. A Di Đà Phật. Xin trả lời câu hỏi của Phật tử. Đấy, nhập tháp báo ân, ăn mày Phật ở trong chùa nó được cái lợi như thế đấy. Bình thường ra thì chúng ta nếu mà đem chôn ở ngoài nghĩa trang, ngoài bãi tha ma, thì nếu mà không hỏa thiêu thì hết 3 năm thì phải làm một cái lễ gì? Lại phải lo làm một cái lễ gì? Lễ cải cát, sang cát, gọi là cải táng. Ngày xưa gọi cải táng hay là lễ sang cát vân vân. Phải lo làm cái lễ đấy. Hoặc rằng nếu để hôm rồi thầy mới nghe nói để ở nghĩa trang, Phật tử đến nói với thầy là khổ quá, ngày xưa nhà con không biết, cho nên là đem các cụ để lên trên nghĩa trang rồi. Thôi cái nghĩa trang này nói tên nhưng mà tế nhị thầy cũng không nói ra, nó để ra đó rồi. Nhưng mà mỗi năm nào cũng phải đóng mỗi một ngôi mộ là phải mất 1 triệu để cho bảo vệ, và họ làm cỏ làm giả, nhưng mà họ có làm đâu. Nhà con cứ đến ngày rỗ ngày Tết lên là vẫn phải nhổ cỏ, phải quét lá đầy, cỏ mọc đầy, họ có làm đâu. Nhưng họ cứ bắt là phải theo quy định, theo hợp đồng là cứ phải đóng mỗi ngôi mộ mỗi năm là mất 1 triệu để cho họ gì, cho bảo vệ họ trông nom, khỏi trâu bò, khỏi trẻ con nó vào nó phá, rồi họ còn làm cỏ làm giả vân vân các thứ, họ đưa ra nhiều thứ lắm. Phật tử mà các cụ trong dòng họ 6 ngôi mộ cứ mỗi năm mà mất 6 triệu, mỗi năm mà 6 triệu, thì mà lên thì cũng thấy cỏ giả nó vẫn mọc đầy, vẫn phải gì, phải đi tự đi nhổ đi quét. Thế hỏi thầy bây giờ có muốn mang về tháp được không, thì bảo thôi, các cụ để như thế rồi thì thôi, cứ thế mà để thôi. Thì cái việc tâm linh cũng không nên là thấy chỗ này hơn chỗ kia kém hay như thế nào, không nên so sánh như thế. Các cụ để đấy yên rồi thì cứ để đấy. Còn cái trường hợp Phật tử này hỏi ở đây á, là sau 3 năm để trong tháp rồi có phải làm gì nữa không, thì bảo không, chả phải làm gì nữa cả. Có mỗi ngày pháp hội, ngày rỗ, ngày Tết đi lên thắp hương cho các cụ thôi, chứ không phải làm cái gì nữa, mà cũng không phải mất một cái gì cả. Có nhiều thầy nói với tôi rằng á, nhiều thầy bạn học ấy mà nói là ông cứ để cho thì các Phật tử, các cụ để trong tháp như vậy mà hàng năm ông không thu một cái gì, thế thì ông bị lỗ à? Thầy cười, thầy bảo là mình có phải là đi buôn đâu mà lỗ. Mình xuất gia có phải là đi buôn đâu mà lỗ. Đây là mình gieo duyên cho gì? Các tín đồ Phật tử biết đến Phật Pháp. Người thân, những người Phật tử mà nhập tháp đó cũng đều là gì? Đều là Phật tử mà. Đều là Phật tử. Phật tử là con Phật. Phật tử là con Phật tại gia, mình là con Phật xuất gia, thì trong một nhà cả xuất gia và tại gia thì đều phải yêu thương và đùm bọc, che chở giúp đỡ lẫn nhau, chứ lại đi cạo xương của nhau thì chết à. Cho nên là có cái gì mất đi đâu đâu. Mình lo cho các Phật tử thì các Phật tử tu tập mà sớm được siêu thoát, sớm được thành Phật, thì một ngày nào đó nếu mình chưa được thành Phật mà các cụ được thành Phật trước thì các cụ còn gì? Các cụ còn vớt mình lên. Đúng không? Đấy. Nó đi đâu đâu, mất đi đâu, mất cái gì đâu. Các cụ, các Phật tử thành Phật trước thầy thì thầy lại càng gì? Càng có chỗ để dựa, càng có chỗ để nương nhờ, chả có gì mất đi đâu cả. Hoặc là mình Phật trước, mình thành Phật trước, thì các Phật tử đó là gì? Bây giờ quy với mình, theo mình để học đạo, theo mình để tu tập để hộ pháp, thì bao giờ mình thành Phật, các vị đó là gì? lại trở thành đệ tử của mình, thành các bậc thánh tăng, các bậc A-la-hán, các bậc Bồ-Tát, các Phật tử để hộ trì cho mình. Mất đi đâu đâu, đắp đổi lẫn nhau thôi mà, đang mất đi đâu cả. Cho nên bảo là còn cái việc mà bảo là thì hàng ngày trông nom mà hương khói như vậy thì làm thế nào? Bảo thôi chùa mình cũng là chùa của gì? Chùa của dân, do nhân dân, do tín đồ Phật tử phát tông tâm đóng góp, phát tâm xây dựng nên. Mình ở đây là ở nhờ cái chùa của dân, ở nhờ của chùa của Phật tử để tu tập thôi, nương thân thôi, có gì là của mình đâu. Mình xuất ra bằng hai bàn tay trắng, đến với đạo bằng hai bàn tay trắng thì có cái gì đâu, thực sự không có cái gì. Tôi đến với Phật không biết những các thầy khác xuất ra đến với Phật có cái gì không, tôi không biết. Nhưng tôi xuất ra đến với Phật có đúng rồi. Mấy nghìn đi xe, cái xe khách từ trong quê hương của tôi ra tới cái bờ đê đi vào chùa Hương, đấy là hết tiền. Còn lại mấy đồng nữa, thế là mấy nghìn nữa là đi đò nữa, đây là hết. Hết sạch, không còn là gì nữa. Vào tới chùa là còn mấy đồng lên cái chùa ở đằng sau chùa Hương đó, nó lừa mua mấy cái cành vàng nữa, thế là cũng hết nốt. Thế là đến với Phật bằng hai bàn tay trắng, thực sự không có một cái gì. Thế thì mình giữ để làm cái gì? Cho nên tôi thường phát nguyện với trước Tam Bảo, với chư Phật Bồ Tát rồi. Con đến với Phật, với Ngài bằng hai bàn tay trắng. Con ra đi bất cứ lúc nào cũng gì? Cũng trắng hai bàn tay. Thế thôi. Giữ làm cái gì? Tham làm cái gì cho nó khổ? Có thì Phật tử họ đem họ cúng dường, họ biếu họ cúng dường, thì mình lại đi làm phúc cho họ. Làm chùa tô tượng, đúc chuông, ấn tống kinh sách, làm các việc gì mà làm biểu pháp để cho gì? Tín đồ Phật tử và cho nhân dân họ nương vào họ tu. Cho nên có cái gì là của mình đâu mà phải nặng nề cái đó. Còn tất cả những cái mà mình phương tiện bây giờ để sinh hoạt, để làm công việc Phật sự đó, nó là phương tiện thôi, chẳng có cái gì là của riêng mình cả. Cho nên các một số thầy hỏi rằng thế thì hàng năm về lễ lạc ở trên cái tháp báo ân đấy thì nhân dân Phật tử không đóng góp nữa, thì thầy làm gì ra mà lễ lạc cúng bái hàng năm như vậy? Không sao, thì họ đem đến chùa họ cúng dường, thì mình lại gì? Trong cái phần đó thì lại trích ra một khoản để sắm lễ sắm lạc hàng ngày, hàng tháng, hàng năm thôi, có gì đâu, không phải lo lắng về cái chuyện đó. Mà quan điểm của thầy là gì? Thường hay nói với các Phật tử chúng ta, các cụ nói là gì nhỉ? Ca dao tục ngữ Việt Nam có một câu rất là hay là sởi lời là sao nhỉ? Sởi lời, rời cởi, rời cho. Có ro thì gì? Rời cho thì rời lại lấy gì? Lại lấy lại mà. Cho nên á, tham làm cái gì? Anh không tham có khi anh lại gì? Anh lại còn, Phật lại còn cho anh nhiều hơn, Bồ Tát lại còn cho anh nhiều hơn. Cho nhiều đây không phải là cho nhiều tiền tài của cải, mà cho anh gì? Cho anh cái trí tuệ, cho anh cái công đức, cho anh cái phúc báo, cho anh cái lời nói mọi người sẽ đi tin và nghe theo anh. Tin nghe theo anh để anh làm gì? Để anh làm được nhiều việc tốt, việc thiện hơn cho đạo pháp, cho dân tộc và cho đất nước, cho chúng sinh. Thế đó, đơn giản thế. Cho nên một số các quý thầy hỏi là gì? Tại làm sao mà gì? Một số thầy cứ trêu trêu, ông có cái bùa gì không mà gì? Ông lôi kéo được Phật tử về nhà ông nhiều thế. Mình không nói cái gì, các thầy là hỏi, hỏi thật đấy. Ông có cái bùa gì không? Ông là người dân tộc, ông có bùa gì không? Khổ. Đấy, các vị thấy không? Bảo là ông là người dân tộc, ông có cái bùa gì không mà ông gì? Lôi kéo được nhiều Phật tử về nhà ông thế. Họ hỏi như thế thì mình cũng phải trả lời cho nó qua, bảo có. Và bùa gì? Mách cái nào? Đơn giản mà, chùa thầy cũng có mà. Bùa gì? Cái bùa đó có 6 chữ thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả gì tăng ni trong chúng cứ niệm cho thật gì? Thật nhiều, thật chuyên nhất vào, thật nhất tâm vào. Thầy trò cùng niệm, Phật tử cùng niệm, đi đứng nằm ngồi làm gì cũng nhớ đến Phật và niệm đến Phật. Càng nhiều thì lá bùa đó càng phát huy tác dụng không quý vị ạ. Vì sao? Vì các Phật tử họ niệm Phật, họ được an. Trong tâm của Phật tử họ đến với chùa không phải ai gì cũng gì đến để cầu thành Phật, cầu mở mang trí tuệ và cầu gì, cầu học đạo giải thoát đâu nha các vị nha. 10 người đến chùa thì xin lỗi các vị thầy, có thể nói thì 7-8 thậm chí là đến 9 người gì vì gia đình mình có chuyện này hoặc chuyện khác, hoặc là bản thân mình đang bất an, đang ốm yếu, đang bệnh tật, đang sầu não, đang bi thương vân vân, đến chùa để cầu Phật gia trì cho, cầu các thầy giúp đỡ cho, chỉ bảo cho, hồi hướng cho, tụng kinh hồi hướng, đọc sớ vân vân cho, để cho con và gia đình con sớm vượt qua những cái giai đoạn khó khăn, sớm hết ốm đau bệnh tật, gặp thầy gặp thuốc chữa khỏi được bệnh tật vân vân đủ thứ đó. Đó, chúng ta thấy 7-8 thậm chí là 90, thậm chí là hơn 90% những người mới đầu đến chùa thường là gì? Phải có một cái vấn đề gì đó về vấn đề tâm linh hay cuộc sống đang vướng mắc, đang không giải quyết được bằng gì? Bằng chính kiến cũng như bằng công việc ở đời thường của họ, cho nên họ tìm tới gì? Đến cửa Phật. Nếu tìm tới mà chư Phật Bồ Tát không có pháp gì để an tâm cho họ, họ có đến không các quý vị? Không. Cho nên Đức Từ Phụ A Di Đà Phật gì? Với Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật được ví như là người cha lành và người mẹ gì? Người mẹ hiền đó, để đắp đổi nhau, giúp đỡ nhau để cùng giải thoát và cùng cứu giúp với chúng sinh dần dần được phá mê khai ngộ, dần dần được bỏ vọng về chân, dần dần nó được gì? Thoát khổ, được vui vậy. Cho nên chúng ta niệm Phật một thời gian chúng ta thấy gì? Thấy an. Niệm Phật một thời gian chúng ta thấy giải quyết được các vấn đề gì? Trong gia đình của mình. Có rất nhiều những Phật tử đến với chùa lúc đầu là chỉ để cầu nguyện một cái gì đó thôi. Nhưng mà dần dần là được tăng ni, được tín đồ Phật tử, được đạo tràng đồng tu cảm hóa. Và Phật tử đó thì trở thành một Phật tử chân chính lúc nào không hay không biết. Và cụ thể chúng ta thấy cứ mỗi pháp hội như thế này, có hàng ngàn, thậm chí có pháp hội hàng gì 4-5 ngàn, hàng chục ngàn Phật tử quy y. Những cái pháp hội lớn 4-5 ngàn Phật tử quy y, mỗi một năm phải có đến mấy chục ngàn Phật tử mới quy y trong đạo tràng của chúng ta. Đấy chính là lá bùa gì? Lá bùa duy nhất mà thầy có, mà chúng tôi có. Nói với các quý thầy đấy, có cái lá bùa đấy, duy nhất chỉ có lá bùa gì? Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà chùa nào cũng có rồi. Nên có cái phát huy được lá bùa đó hay không thì tùy vào cái sự tu tập và nhất tâm và cung kính với Phật của mỗi người, mỗi chùa vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị là cái vấn đề mà Phật tử này hỏi rằng sau 3 năm rồi có cần phải đóng góp hay phải làm cái gì tiếp theo đây không? Không cần phải làm cái gì cả. Cứ đi lễ pháp hội, đi lễ thì trước hết là lễ Phật lễ tổ xong thì dành thời gian lên gì đối trước cái tầng tháp ấy, cái hộp tro cốt của các cụ người thân nhà mình đấy, thì mình chiêm bái, mình hương thì thắp chung ở trong ban rồi, thì mình xá các cụ 3 xá hoặc mấy xá thì tùy, mình lễ Phật niệm Phật tụng kinh như thế này hồi hướng cho các cụ, cho người thân đã mất đấy. Đấy mới là cái gì? Cái tốt nhất chúng ta làm cho các cụ. Còn trong tháp thì lúc nào cũng có thanh bông hoa quả là trang nghiêm thanh tịnh rồi, các vị vào xem thầy lúc nào cũng cử một vị sư trông nom ở đấy, gần như là ai đến lúc nào thì cũng có người đèn hương ở lúc đó, không có lạnh lẽo như ở ngoài tha ma nghĩa địa đâu. Nhưng mà các Phật tử cũng yên tâm, không có, thầy nói rồi, nếu mà còn thầy á, tức là thầy còn sống, thầy còn làm chủ trì chùa Khai Nguyên này ấy, thì không có phải lo đóng góp bất cứ một cái gì, cho dù 10 năm nữa, 20 năm nữa hay 30 năm nữa, có nghĩa bao giờ thầy còn làm trụ trì thì các vị yên tâm. Còn đến đời sau, khi thầy mất đi rồi nhá, thì đời sau lên làm trụ trì biết đâu nó lại tham. Không, thế thầy nói thật, thầy nói trước như thế nhá, biết đâu lúc đó các vị sư trụ trì sau nó lại tham, nó tham hơn thầy thì sao, nó không được bằng thầy thì sao. Nó họp lại nó bảo là mỗi gia đình phải, mỗi mà nong phải đóng góp thì 500, 1 triệu để nhà chùa thuê bảo vệ, thuê người chấp tác, quét dọn, rồi đèn nhang. Thì lúc đó chúng ta cũng nên gì? Cũng nên hoan hỉ vậy. Đúng không? Cũng hoan hỉ thôi. Nó cũng chẳng đáng là bao, vì các cụ, vì người thân của chúng ta đầm ở đó, gửi ở đó. Thì coi như chúng ta cũng cúng dường vào gì? Vào chùa để các thầy lúc đó là đèn hương rồi nhờ người trông nom quét tước cho nó trang nghiêm sạch sẽ thanh tịnh, thì cũng chẳng đáng là bao các vị ạ. Đấy, thầy cũng phải nói trước, không có đến lúc đó mà thầy nằm xuống thầy về với Phật hay như thế nào đi rồi một vị sư nào đó hoặc đệ tử của thầy, hoặc sau này có thể không phải là đệ tử của thầy mà một người nào đó họ về cai quản trụ trì cái ngôi chùa này, họ nói là bây giờ thì các cụ, các Phật tử, người thân, con cháu là phải như thế, như thế, vân vân. Thì lúc đó chúng ta cũng không nên để cãi lại là ngày xưa thầy Thịnh trụ trì thầy có bắt đóng góp gì đâu, bây giờ tại sao tự nhiên bây giờ lại bắt đóng góp. Ngày xưa thầy còn xây tháp, xây chùa, xây cảnh quan mà thầy còn không bắt đóng góp. Bây giờ các thầy về đây chỉ có việc ăn, việc ở, việc tu thôi, mà lại bắt chúng tôi đóng góp. Chúng tôi không không theo hay chúng tôi gì chống đối, vân vân, cũng không nên. Đây là thầy nói trước như thế, vì các Phật tử chúng ta biết mà, cái quan điểm, cái cách sống của mỗi người một khác nhau. Có người thì họ coi trọng cái việc này, có người thì đặt nặng việc kia. Cho nên sau này nếu không may mà thầy về với Phật đi rồi, những vị nào kế tiếp trụ trì ở đây mà họ lại thì họ lại cho họp các cái gia đình Phật tử con cháu, đến lúc đấy thì chắc là chúng ta thì đại đa số phần lớn ở đây thì cũng gì, cũng về với Phật với thầy hết rồi. Đúng không? Theo như dự đoán thì thầy cũng còn năm nay là 39 rồi. 49 rồi chứ. Tự nhiên là ăn lần 10 tuổi. Đấy, qua sinh nhật rồi, 49 rồi. Thì qua Tết thì là đích thân là gì? Đích thị là 49. Không còn trẻ nữa đâu, đúng không? Thế nhưng mà theo gì? Theo như sống hết thọ mạng thì cũng có 80 tuổi thôi. Thì 49 rồi thì còn bao nhiêu? Ba mấy? 4, 9, 50, 5, 6, 7, 8. Ôi dồi ôi, còn ít thế thôi á? Còn có 31 năm thôi á? Hả? 31 năm thôi à? Phải chết. Ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà hết 30 năm các vị ạ. Đấy là thọ mạng. Hưởng hết được hay không thì còn tùy vào gì? Cái việc tu tập của mình nữa. Tùy vào việc Phật Bồ Tát bảo là thôi, việc của con đã làm xong rồi, con không cần phải ở hết gì 31 năm nữa đâu. Con bớt đi 30 năm gì, con về với thầy sớm thì thôi, mình cũng hoan hỉ thôi. Đúng không? Ở lại thế giới này thực sự nói với các quý vị là gì? Khổ lắm. Cũng không muốn ở nữa đâu. Nhưng mà thì nhìn thấy chúng ta thì các Phật tử chúng ta lại gì? Lại nhất tâm, lại tín Phật, lại gì? Trọng thầy, cho nên là đi thì cũng tiếc. Cho nên nếu Phật mà có bảo đi thì bảo thôi, nếu mà con còn duyên với chúng sinh ở thế giới này cho con là gì? Thêm một vài năm nữa cũng được. Các thầy trò nó là cái duyên. Nếu mà có duyên với nhau thì nhìn thấy nhau là gì? Là kính rồi. Nhìn với nhau là hoan hỷ rồi. Nghe bảo là thầy Thịnh mở pháp hội một cái là bận đến đâu thì bận cũng thu xếp công việc gia đình để lên để tu rồi. Nhưng mà không phải thầy Thịnh mở mà bảo chứ, vì thầy Tâm hay thầy Hòa hay là thầy Hạnh hay thầy Bảo mở pháp hội mà chẳng hạn. Có thời gian thì đi, không có thời gian thì thầy dạy con bận lắm ạ. Đấy là gì? Cái duyên. Nếu mà có duyên với nhau thì bận đến đâu cũng phải gác lại. Mà duyên thì gì? Nó vừa vừa thôi. Thì việc bận gì? Nó sẽ gì? Dành cho cái việc mình bận đấy. Đấy là gì? Thầy trò nó là cái duyên. Cái duyên không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên mà cứ khi nghe bảo thầy Trịnh mở pháp hội một cái là Phật tử có khi tận Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, thậm chí tận trong gì? Trong Cà Mau, ở trong Đắk Lắc, Kon Tum cũng gì? Cũng ra đây để tham dự. Thậm chí là vừa qua có Phật tử ở bên Đức nhắn tin cho thầy bảo con mấy năm nay nghe thầy giảng suốt, pháp hội nào con cũng xem trực tuyến, con chỉ mong rằng trước khi con nhắm mắt xuôi tay, ước nguyện cuối cùng của con là gì? Được trở về Việt Nam và được gì? Đến chùa thầy lễ Phật và đỉnh lễ thầy một lần thôi, con nhắm mắt gì cũng thấy mãn nguyện vậy. Thì Phật tử nói là hơn 30 năm nay, hơn 30 năm nay chưa được về Việt Nam. Vì nói rằng ở bên đấy cuộc sống chúng con tuy là ở nước ngoài đấy, nhưng mà cuộc sống cũng khó khăn lắm thầy ạ. Cũng không gì, không phải là khá giả giàu có như là người ta đồn thổi là cứ ra nước ngoài là ai cũng giàu đâu. Sống ở châu Âu, sống ở Mỹ, ở Đức, ở Pháp, ai cũng giàu đâu. Con còn thì chỉ mong là có đủ tiền để về Việt Nam một lần cuối cùng trước khi thì nhắm mắt xuôi tay. Thế thầy cũng bảo là thôi cố gắng, nhon nhắp lấy hết dịch rồi thì về, không sớm thì muộn. Về trước hết là thăm quê hương đất nước, bây giờ cũng thay đổi rất nhiều rồi. 30 năm, hơn 30 năm đất nước Việt Nam chúng ta thay đổi gì? Rất rất nhiều rồi. Các Phật tử thì nên về một lần. Cái thứ nhất là thăm lại quê hương đất nước, nơi chôn rau cắt rốn của mình. Cái thứ hai là thăm lại họ hàng, thân bằng quyến thuộc, nội ngoại hai bên còn ở Việt Nam nếu có. Cái thứ ba là gì? Thăm lại lăng mộ của các cụ tổ tiên, đi thắp hương cho các cụ một lần trước khi về thế giới bên kia. Tức là sao? Trước khi nhắm mắt xuôi tay mình không dám nói người ta, nhắm mắt xuôi tay mình phải trước khi về thế giới bên kia nói cho người ta hiểu nó nôm na, hoặc là về bên Đức hoặc là về thế giới bên kia thì cũng được. Nói nó có khi nhiều cái mình nói thẳng tuẹt người ta lại buồn, nói nó cũng gì hoa văn tí. Và người ta trước khi về thế giới bên kia cũng về thì nên về để thắp cho các cụ tổ tiên mà nén hương. Còn nếu đủ duyên thì lên chùa thắp hương lễ Phật, và đủ duyên thì gặp thầy được cho vừa lòng và tọa ý thì càng tốt. Rồi thì cứ nhắn tin hỏi xem hôm nào về tới Việt Nam, cứ nhắn tin hỏi bao giờ thầy ở nhà thì lên thì gặp thầy được tốt, cũng tốt. Vì năm vừa rồi đầu năm nay này, đầu năm có mấy Phật tử ở bên Pháp à? Bên Pháp về cũng nghe giảng về, chờ thầy bằng được, chờ từ sáng đến trưa thầy đi về. Thì lúc thầy đi về thì thầy về thì ăn cơm thì Phật tử lại lễ đến chùa, chờ đợi cho tận đến chiều cứ lên đứng mãi ở đấy để đợi thì gặp bằng được để chào thôi, xá một cái thôi. Xong nói là Phật tử nước ngoài và nghe giảng mấy năm rồi cũng mong muốn được gặp thầy để xá một cái, chỉ xem qua tivi thôi, xem qua trên mạng thôi, cho nên là hoan hỉ. Thì nghe nói như thế thì mình bảo thôi, thì gọi bảo thôi đi vào đây ngồi uống chén nước tí. Xong rồi ngồi uống chén nước nói chuyện, không chỉ xá mà còn được uống gì, được ngồi uống nước nữa, hoan hỉ chứ nè. Thầy nói thật đấy nhá, các Phật tử có khi ngồi đây nhiều người đến chùa gì 10 lần, 20 lần, thậm chí là 5-70 lần rồi chưa được ngồi uống nước với thầy đâu. Nói thật đấy, có phải ai đến cũng thầy cũng có thời gian, có đủ duyên để ngồi uống nước đâu. Có khi đến thì xá chào một cái là gì, thậm chí đến lúc bình thường ở nhà thì bảo là đến hôm nay phải gặp thầy bằng được, hỏi thầy cái này cái nọ cái kia. Nhưng đến chào một cái bảo hỏi một cái gì nó cứ run, nó cứ cuống cái lại, líu cái lại, chả biết hỏi cái gì. Có người thì cứ mở mồm ra một cái là cứ khóc tu ra, thầy rồi nó nói đi, cứ khóc tu đấy. Bao nhiêu người đứng ở bên cạnh đằng sau để chờ đến lượt nữa, thì đương nhiên thầy là bảo thôi nói đi, vắn tắt thì nói nhanh lên để còn người khác. Khổ lắm, lắm khi thành thần tượng các cụ cũng khổ như thế đấy. Mấy năm trước có một cụ gần 70 tuổi suốt ngày viết thư. Đấy, khổ lắm. Đấy. Thôi nhưng mà cũng may, thần tượng của các cụ, các Phật tử là may. À, nó tốt thôi mà, không sao, các cụ thì yên tâm tuyệt đối. Thế thôi, cũng mong rằng có duyên với nhau thì sách tiến, sách tấn giúp đỡ nhau trên bước đường tu tập, để cùng nhau thì gieo chút duyên lành với Tam Bảo, với Phật Pháp, để trong kiếp này chúng ta có niềm tin thâm sâu kiên cố vào gì Tam Bảo, vào Phật Pháp, cùng nhau tu tập sớm được giác ngộ và sớm được giải thoát. Ít nhất thì cũng mong cho tất cả chúng ta đều được gì đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong kiếp này. Đó. Cho nên ở đây thì gieo duyên cho các Phật tử chúng ta là chính thôi. Cho nên xin khép lại câu Phật tử hỏi về câu nhập tháp 3 năm rồi có phải làm gì không, hay đóng góp gì không, hay gì không. Không phải cái gì cả. Các Phật tử yên tâm tuyệt đối. Khi Thầy còn sống và còn trụ trì ngôi chùa này thì mọi cái việc đó các Phật tử không phải lo lắng cái gì. Còn sau này khi đến đời trụ trì sau thì lúc đó chúng ta tùy duyên. Cũng không nên căng mình chống đối nhau làm cái gì về cái việc tâm linh mà. Các cụ ngày xưa nói làm việc phúc thì cũng không nên nặng nề vào cái vấn đề đó. Mình cũng nói trước như thế. Không có sợ sau này về Tây Phương Cực Lạc rồi mà ngó về cái ngôi chùa khai nguyên của mình ngày xưa mà giữa tăng ni Phật tử cãi nhau chí chóe về cái việc đó thì buồn lắm. Đúng không? Chúng ta cũng không muốn thấy cái điều đó, đúng không? Đã về Tây Phương rồi có thần thông rồi nhìn thấy hết mà. Nhìn thấy con cháu của chúng ta cãi nhau với sư trụ trì đời sau ở chùa Khai Nguyên này thì buồn lắm. Cho nên là cũng phải dặn con dặn cháu trước, tùy duyên. Lúc đó là tùy duyên nha. Thậm chí lúc đó mà con cháu nó không hoan hỉ nữa, nó xin với nhà chùa là thôi chúng con rước các cụ về đi, về với lăng mộ của tổ tiên, cũng hoan hỉ thôi. Không nặng nề gì cái điều đó cả. Đấy, các Phật tử chúng ta hoan hỉ cái điều đó. Thầy xin khép lại câu hỏi đó. Câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Thầy, con là Nguyễn Thị Biển ở Bắc Ninh. Con có câu hỏi xin kính Thầy hướng dẫn cho gia đình con. Con cũng không biết vì sao con lại có những giấc mơ giống nhau như khoảng 2-3 lần. Con mơ thấy có người bảo con là con gái nhà con mệnh hết và bị bảo là sát căn nên con hoang mang quá. Con kính mong Thầy cho con lời khuyên gia đình con phải làm những gì để giải quyết được việc này. Con xin tri ân công đức của Thầy. Chúng ta biết giấc mơ thì cũng có giấc mơ nó trở thành hiện thực. Đấy là do cái duyên mà chúng ta thì nhìn thấy. Và cũng có giấc mơ mà lặp đi lặp lại 2-3 lần, vài lần thì nó sẽ trở thành hiện thực. Nhưng cũng có giấc mơ nó không trở thành hiện thực bao giờ cả. Thậm chí là mơ đi mơ lại rất nhiều lần nhưng cũng không thấy nó trở thành hiện thực bao giờ trong cuộc sống này cả. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, để cho Phật tử này yên tâm thì Thầy nghĩ rằng thì ngay trong cái khóa lễ ngày hôm nay, trước hết là Phật tử thì nên cũng tí nữa nên chưa làm thì ra làm rồi thì thôi, ra làm cái bài vị hồi hướng cho các cụ, cầu siêu cho các cụ nội ngoại gia tiên, cái bài vị cho oan gia trái chủ của đứa con của nhà mình, và một cái lá sớ để cầu an, lá sớ phúc thọ để cầu an cho con nó. Các Thầy với đại chúng pháp hội này chúng ta cũng nhất tâm để ngưỡng nguyện Tam Bảo để gia trì, để hồi hướng cho được cát bảo bình an, nghiệp chướng báo chướng, bệnh chướng tận tiêu trừ, tu tâm dưỡng tính, tích chữ công đức dần dần được tiêu nghiệp chướng. Và xong pháp hội này thì thỉnh cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh xuống cái phòng thông tin, thỉnh cái quyển sách Tích Phúc Cải Mệnh về đưa cho con nó đọc. Nó đọc và nó suy nghĩ, nó hiểu, và bảo nó tùy duyên mà làm theo trong lời dạy quyển sách ấy. Vì quyển sách ấy con nói về câu chuyện một vị gì? Một vị cư sĩ, một vị quan là cư sĩ trước đó là gì? Cũng biết là mình mệnh đã hết ở thế gian rồi. Nhưng mà do gặp một vị sư đó hướng dẫn cho vị đấy cách tu nhân tích đức làm phúc, cho nên là gì, là thay đổi được vận mệnh và lại tuổi thọ là cao hơn, lại sinh được con trai làm quan cũng gì cũng to hơn so với gì, so với cái số mệnh của mình nhỉ? Trước khi sinh ra đã được các thầy gì? Thầy tướng số gì xem và bói quẻ cho nữa đó. Từ trước cho đến năm 49 tuổi là vì đó được các thầy tướng số nói gì, nói chuẩn 100%, không có sai một ly đi một chút nào cả. Cho nên sực nhớ một cái biết là năm nay là năm đại hạn của mình, là số đã hết, mệnh đã hết. Cho nên là lang thang tìm tới đến một cái ngôi chùa, rất may là gặp ngài Vân Cốc Thiền Sư. Ngài Vân Cốc Thiền Sư mới dạy cho cái phương pháp tu tập để tích phúc cải mệnh, thay đổi vận mệnh. Và vị đó thì đã làm được cái điều đó. Cho nên tìm đọc cái quyển sách này. Và các Phật tử chúng ta, mỗi gia đình cũng nên có một quyển sách này để đọc, để hiểu về gì? Về nhân quả, về tội phúc vậy. Để chúng ta gì? Làm theo. Tùy theo cái sức và cái điều kiện, hoàn cảnh của gia đình chúng ta, chúng ta làm theo được đến đâu thì tốt đến đó vậy. Đó. Trường hợp này thầy khuyên như thế. Còn Phật tử này cũng không phải lo lắng lắm cái việc đó. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Đào Văn Mạnh, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1991, quê tại Phú Xuyên, Hà Nội. Bạn gái con là Dương Thị Tú Anh, sinh ngày 25 tháng 2 năm 2001, quê ở Yên Thủy, Hòa Bình. Con có vài điều chưa thể giải đáp. Kính xin thầy bố thí giải đáp giúp chúng con. Chúng con xin tri ân công đức của thầy. Ý thứ nhất, thời điểm bạn gái con học cấp 3 thường chiêm bao thấy những điểm dữ về tâm linh. Cụ thể là có giấc mơ thấy vong ác đuổi bắt. Những khu đất bạn gái con mơ thấy có vong, gia chủ tại khu đất đó đều xác thực quả là có, đúng như vậy. Trong mơ, con có thường niệm chú đại bi, đều thoát ra được mơ dữ. Lại có giấc mơ báo trước vài sự việc tương lai. Thầy cho phép con hỏi, đó là do oan gia trái chủ của con hay do con được hữu duyên ạ? Đó có phải là điều tốt không ạ? Cái này thì thầy xin trả lời thẳng vào trường hợp này chứ không phải áp dụng cho tất cả. Cho tính cho đến hiện tại, cho tính cho đến là bây giờ đấy, thì trường hợp này đấy là gì? Là do căn lành khai phát, do hữu lưu duyên căn lành khai phát. Nhưng nếu đi đúng chính pháp thì nhờ cái căn lành, cái phúc duyên ấy sẽ tu tập thì càng ngày càng tốt lên thôi. Nghĩa là sao? Nghĩa là vị này cho dù có thấy những việc như thế, biết những việc như thế, thì mình cũng chỉ bảo cho người ta bằng cái gì? Bằng cái tâm chân thành giúp đỡ người ta thôi. Tụng kinh niệm Phật để làm phúc, để hồi hướng cho người ta thôi. Không được vì gì? Vì tiền bạc, vì danh văn lợi dưỡng ở trong này. Thì đó là gì? Thì còn phù hợp với chính pháp, thì đó là việc tốt. Nếu để cho cái vấn đề duyên lành khai phát á, căn lành khai phát ở kiếp trước tu tập này á, mà làm gì? Mà chúng ta lại vì tiền bạc xem xỏ cúng bái cho người ta mà nhận tiền nhận nong, dần dần trở thành gì? Thành ông thầy cúng á, bà thầy cúng lúc nào không hay không biết, thì lại trở thành họa vậy. Đấy, phúc và họa nó gì? Nó chênh nhau có một tí thôi, lệch nhau có một tí thôi. Cho nên cái trường hợp này thầy mới nói ngay hiện tại bây giờ làm được như thầy nói thì về sau sẽ tốt thôi, càng ngày càng tốt lên. Đừng có tham danh tham lợi, đừng vì
một chút danh văn lợi dưỡng mà đánh mất đi chính mình. Mà cũng đừng có tu sai chính pháp. Có thấy cái gì, biết cái gì đó, mình cứ an nhẫn, yên lặng mình tu. Đừng có đi khoe khoang, đừng có đi nói với người ta hết người này đến người nọ, mình thấy cái này, cái nọ, cái kia, vân vân. Thấy biết như thế, ghi nhận và tu tập, thầm đem công đức tu tập được để tụng kinh niệm Phật, tu tập được để hồi hướng cho người ta, để người ta sớm được siêu thoát vậy, vân vân. Đó, đấy là việc tốt. Nhưng còn lợi dụng cái việc đó để kiếm tiền thì lại sai rồi. Thấy ví dụ như là hôm qua hôm kia nghe mấy sư cô trong chùa nói rằng có một gia đình, có một gia chủ cũng chưa bao giờ đi chùa đi chiền thì không biết tiếng Phật pháp gì cả. Tự nhiên là đến đêm lại cái một người trong gia đình ấy, nằm mơ thấy các cụ gia tiên về khuyên rằng là mấy hôm nữa là trên chùa Khai Nguyên ở sân Tây Hà Nội có pháp hội đó, bắt gia đình và con cháu về đi lên mà lễ, mà cầu siêu cho các cụ vì các cụ muốn lên đó. Chúng ta thấy ghê. Đấy, cái này là sư cô hôm rồi nói với thầy. Nhưng mà cũng không vì cái chuyện đó mà thầy lại được gì cống cao ngã mạn. Không vì cái việc đó mà thầy thì thầy lại lợi dụng để kiếm tiền các Phật tử. Cái đó là tuyệt đối không, không được. Và cũng nhắc các sư đệ tử của thầy á, sau này mãi mãi cũng không vì cái chuyện như thế để lợi dụng để kiếm tiền, thế để làm một cái điều gì đó phi pháp, làm một cái điều đó gì trái với lời dạy của Đức Phật. Đấy, chúng ta nghĩ rằng đấy là họ có duyên với mình thôi, có duyên với đạo tràng, có duyên với pháp hội chúng ta, thì cũng như các Phật tử chúng ta thôi, trần sao thì âm vậy. Chúng ta hoan hỉ, chúng ta muốn đến chùa để tu tập vì chúng ta thấy an lạc, thấy hoan hỉ khi chúng ta đến chùa Khai Nguyên để tu tập. Để chúng ta thông báo cho nhau và bảo nhau cùng nhau đi đến để tu tập, mà trong quá trình tu tập chúng ta thấy hoan hỉ thật, thấy an lạc thật, thấy vui vẻ thật. Thì cho nên chúng ta thì mỗi ngày một đạo tràng, mỗi ngày một đông lên. Còn nghe người ta nói đến đây tu tập hoan hỉ tốt lắm, nhưng mà đến đó thì ông thầy thì không giống như thế, các sư không giống như thế, Phật tử không giống như thế, cãi nhau chửi nhau chí chóe ra. Ở trong pháp hội thì người thì nói chuyện, người thì ngủ, người thì dùng điện thoại, vân vân, ầm ĩ cả lên, bát nháo cả lên. Thế thì đi một lần thôi chúng ta thì cũng không bao giờ muốn quay trở lại nữa. Đó, đây là sự thật. Cho nên cõi trần chúng ta thì đi thấy hoan hỉ, chúng ta về chúng ta nói chuyện với nhau, đến đó hoan hỉ lắm. 10 người đi thì 9 người, 8 người muốn quay lại, đó là sự thành công rồi. Thì cõi âm cũng thế thôi, người ta đi, người ta đến đây, người ta được tu tập, được nghe pháp, và được chính con cháu, chính người thân của họ thì trợ duyên công đức tu tập hồi hướng cho họ, và họ hoan hỷ thật, họ an lạc thật. Trước đây thì họ thì thậm chí ở dưới kia, mỗi khi đến bữa ăn không có cái mà ăn, có chút thức ăn muốn đưa lên, muốn đưa lên miệng thì thức ăn lại biến thành than, thành lửa như trong kinh Mục Liên Sám Pháp dạy á, hoặc là bị gì quỷ ngưu đầu ngục tốt gì nó tranh, nó cướp, nó rằng, nó xé, nó đánh, nó không nghe cho ăn. Này đi tu tập có chút công đức về rồi mà cái thì các cụ thấy hoan hỉ hơn, muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc. Đương nhiên là người ta thì hoan hỉ rồi, mình cũng thế thôi. Trước đây chưa tu, chưa lên chùa, chưa tu tập thì cứ ốm đau bệnh tật giật dẹo suốt ngày. Nhưng bây giờ lên chùa tu tập một thời gian thì có công đức, có phúc báo rồi, cho nên ốm đau bệnh tật được đẩy lùi, thân thể mạnh khỏe, tinh thần thoải mái, an lạc hơn trong cuộc sống, thì chúng ta thì mới muốn đi chứ. Đó, đại khái nó như thế. Cho nên cái trường hợp này thầy khuyên là gì? Tu tập làm sao đó, từ chỗ căn lành đó phải duy trì và làm cho nó ngày một tốt lên, thì đó là phúc. Chứ còn không á, ngược lại phúc là gì? Mà tham sân si, mà lợi dụng cái việc tín ngưỡng, việc tâm linh, cái căn lành một chút đầy trước để lại đó, thì nó là gì? Là thành họa đấy. Đấy. Cho nên Phật tử này hỏi tiếp: chúng con rất mong muốn được nên duyên về chung một nhà,
Con mong Thầy chỉ bảo cho chúng con trước hết là tu tập thế nào để duyên vợ chồng bền chặt. Sau là chúng con nên chọn ngày tháng năm nào kết hôn tốt nhất ạ. Tuổi của chúng con có hợp duyên trong năm 2023 không ạ? Bạn năm nay bạn gái là sinh năm 2001. 2001 là năm nay bao nhiêu tuổi? Hả? Bao nhiêu? Năm nay cơ mà. Năm 2022 là bao nhiêu tuổi? Hả? 22 đúng không? 22. Sang năm thì nếu mà sang năm thì nó tuổi âm lịch chúng ta lại thành hai gì? 23, xong là 23, 1368, thị kim lâu. Các cụ ngày xưa dạy thế, 1368, thị kim lâu, làm nhà cưới vợ, tạo châu thì đừng. Đấy là câu các cụ ngày xưa nói thế đấy. Mà kim lâu 23 là 20, 21 rồi 23. Kim lâu 23 là kim lâu thọ tử, xấu nhất trong các kim lâu. Ví dụ kim lâu địa sát hay là kim lâu hoang ốc thì còn đỡ. Kim lâu thọ tử thì không nên làm những cái việc lớn như làm nhà, như là lấy chồng, như làm những việc lớn thì nên tránh đi. Việc lớn nhất trong cuộc đời của mình như làm nhà và cưới vợ, gả chồng là những cái việc gì? Lớn nhất rồi. Thì nên tránh. Nếu mà muốn cưới thì từ giờ đến còn đến trước rằm tháng 12 thì cưới đi cho nó xong. Thì đằng nào cũng yêu thương nhau rồi thì về thưa với hai bên bố mẹ thì cưới năm nay đi xong. Năm nay được tuổi tốt, cưới đi. Ok, thế là tốt nhá. Khổ hỏi tham thế ý nữa. Ban thờ gia tiên của gia đình con bị nứt, chúng con muốn gắn lại làm ban thờ nhưng không muốn phạm vào bát hương thì chúng con nên làm thế nào? Cái trường hợp này dễ thôi mà. Làm cái lễ trì ba biến đại bi thập chú, làm lễ xong rồi khấn nguyện thần linh gia tiên đó. Tổ cô tổ cậu nhà mình vì ban thờ bị nứt bị hỏng thì mình khấn nôm thôi, xong chuyển ra bên ngoài một tí xong gắn lại là được. Xong mà cái lại rước các cụ vào, lau dọn sạch sẽ, bao sái sạch sẽ, rước các cụ vào trì ba biến đại bi thập chú ban nhã xong an vị lại, làm lễ khấn an vị các cụ lại, thế là gì?
Đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.